Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Việt Nam lại bắt giữ đại biểu Quốc hội và tân chủ tịch nước Tô Lâm công du nước ngoài lần đầu là nội dung chính của hội luận thứ năm bình điểm vấn đề tin tức sự kiện đáng lưu ý trong tuần ngày hôm nay 11 tháng 7 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Ông Lê Thanh Vân mới được đưa tin là bị bắt hôm 10 tháng 7 năm 2024 với cáo buộc là lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo điều 358 của Bộ luật hình sự của Việt Nam. Giữa lúc Việt Nam mở rộng điều tra vụ án đối với cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, mà người đã bị bắt vào tháng 11 năm ngoái, tức là năm 2023, trong khi đương chức Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội nước này với cáo buộc là cưỡng đoạt tài sản. Theo truyền thông Việt Nam đưa tin hôm 10 tháng 7 2024. Theo dõi diễn biến này thì không biết là các vị khách mời thấy có điều gì muốn bình luận hay không, từ Anh Quốc.
Thì trước đây thì chúng ta thấy là ông từng là đại biểu Quốc hội của ba khóa liên tiếp, tức là khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2016, khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Rồi ngoài ra thì ông còn đảm nhiệm rất là nhiều cái chức vụ khác bên lập pháp nữa. Thì như một cái bài báo trên VOA có nói, ông là đại biểu nổi tiếng trực ngôn thứ hai sau Lưu Bình Nhưỡng. Thì nếu mà chúng ta nhớ lại thì ông từng lên tiếng rất là nhiều vụ, ví dụ như là các cái vụ Đồng Tâm, rồi vụ tử tù Hồ Duy Hải, rồi cũng từng chất vấn ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn về cái vụ mobile phone mà mua mua cổ 95% cổ phần của cái AVG đó. Rồi thì ngoài ra được còn lên tiếng những cái chuyện ví dụ như là chuyện vi phạm của Trung Quốc trên Biển Đông, mà đặc biệt là ông quan tâm đến cái chuyện là phải làm sao để có cái cơ chế làm luật và cái cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong cái bối cảnh Việt Nam hiện tại. Ví dụ như là ông đề nghị là phải phải luật hóa vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vân vân. Thì như vậy là có thể thấy là một người dám lên tiếng so với lại đa số cái đa phần nghị gật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì về cái vụ mà ông Lê Thanh Vân bị bắt á, nếu mà chỉ đọc trên báo chí thì cho dù là báo chí trong nước hay là ngoài nước thì chúng ta cũng khó mà biết được cái thực sự là cái chuyện gì xảy ra. Báo chí thì đều đưa tin là ông Lê Thanh Vân bị bắt vì liên quan đến cái vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, như là nhà báo Quốc Phương vừa mới nói là cái vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị cái tội danh là lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Thì báo chí cũng đưa tin là ông Nhưỡng vi phạm, bị cáo buộc nhận khoảng 300.000 đô la, nhưng mà gia đình thì đã khắc phục và nộp lại đúng cái số tiền này. Thì như vậy là chúng ta cũng không biết là hai người liên quan như thế nào. Nhưng mà cá nhân tôi nghĩ như thế này, khi mà sống trong một cái môi trường như Việt Nam á, thì cái việc mà trong sạch 100%, không vướng vào bất cứ cái tội danh gì là rất khó. Không muốn thì thôi, chứ muốn khui ra tội hay muốn cột tội cho một cái quan chức nào đó hoặc một ông đại biểu quốc hội nào đó thì không có gì là khó. Cho nên là chúng ta chỉ thấy rằng là cái việc mà cả hai ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân thì đều được cho là những người có những cái phát ngôn thẳng thắn, không ngại đụng chạm cấp này cấp kia, rồi thì đều bị bắt vì những cái tội danh rất là mơ hồ như là lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi thì cũng đáng đáng chú ý. Còn sự thật phía sau như thế nào thì chúng ta cũng chưa chưa biết được. Vâng ạ.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời từ Hà Nội, Cộng hòa Đức, chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài. Xin ông bật cái mic của ông lên. Vâng, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương. Xin chào các khách vị khách mời. Cảm ơn chị Song Chi đã tổng hợp rất là tốt với những cái thông tin liên quan đến đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân. Thì phải nói là gì, khi mà chị Song Chi nêu lên ấy, thì chúng ta có thể liên tưởng rất dễ dàng thôi. Chúng có thể so sánh giữa các đại biểu Quốc hội đã bị bắt với lại những cái đại biểu Quốc hội đang còn tại chức, thì nó có sự khác biệt rất là lớn. Đó là ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân ấy, thì đều là lên tiếng liên quan đến vấn đề rất là nóng bỏng của đất nước và của xã hội, đặc biệt liên quan đến một số những dự án luật hay là một số những cái vấn đề mà tham nhũng trong các dự án, như là dự án mobile phone mua AVG chẳng hạn. Đấy thì đều là những dự án liên quan đến những quan chức rất là cao cấp ở ngành công an hay là một số ngành khác mà đã được đưa xét xử một vài năm trước đây. Thế thì tôi thấy là gì, rõ ràng ấy rằng là chị Thông Sĩ đã nói rồi, 100% các cái quan chức ở trong các cơ quan hành chính nhà nước, ngành tòa án hay là ngành kiểm sát hay công an hay đặc biệt quốc hội ấy, thì ông có chức nào cũng có những vấn đề khác nhau. Vấn đề tại sao ông Lê Thanh Vân lại bị bắt tại sao Lưu Bình Nhưỡng lại bắt mà những người khác lại không bắt, thì ông thấy là rất rõ là ở đây là họ đã dám lên tiếng cho những vấn đề của đất nước, của xã hội và những vấn đề mà người dân quan tâm. Đấy là vấn đề nó nằm ở chỗ đó, thì tôi cứ thẳng thắn nói thẳng vấn đề đó ra. Và như vậy với cái mục đích để bắt ông Lưu Bình Nhưỡng vào tháng 11 năm ngoái, cũng như là mới đây bắt ông Lê Quân cách đây vài ngày, thì rõ ràng một cái thông điệp mà các cái nhà chức trách của Việt Nam muốn gửi đến các đại biểu quốc hội nói riêng cũng như là những người khác nói chung ấy, rằng là gì, bất kỳ một người nào mà dám lên tiếng các vấn đề nhạy cảm của đất nước mà làm cho dư luận người dân bức xúc lên thì chắc chắn ấy, những người đó sẽ bị trả thù và bị bắt giữ. Một cái họ muốn ấy là tất cả từ đại biểu quốc hội cho đến người dân ấy thì đều phải im lặng như là một con hến thì họ mới có thể được an toàn, chứ không trước đây là những cái nhà hoạt động đối lập hay những người bất đồng ý kiến thì cũng bị bắt bởi vì họ đã sử dụng cái mạng xã hội như là Facebook hay YouTube để lên tiếng. Đấy, tất cả những người bắt chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 này ấy, thì đều liên quan đến mạng xã hội, ví dụ nhà báo Trương Huy Sang hay là luật sư Trương Đình Triển. Còn những người mà đã lên tiếng ở trên các diễn đàn quốc hội đấy thì như là ông đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng như là ông đại biểu Lê Hồng Vân thì họ đều chịu phải cái như vậy. Ở đây tôi rằng vấn đề ở đây là do chính quyền muốn đàn áp, muốn khủng bố tinh thần những người mà dám lên tiếng cho xã hội được.
Vâng, như vậy là chúng ta đã nghe hai ý kiến đầu tiên của nhà báo Song Chi và luật sư Nguyễn Văn Đài. Và phần tiếp theo đấy thì chúng tôi xin mời sự chủ động của quý vị khách mời nào mà chưa phát biểu mà muốn có gì mà muốn bổ sung thêm hoặc là muốn bình luận thậm chí phản biện thêm thì không biết vị nào giơ tay đầu tiên. Vâng, xin mời chúng tôi thấy ông Đặng Đình Mạnh. Vâng, xin mời ông Đặng Đình Mạnh giơ tay đầu tiên, xin mời ông.
Dạ vâng, thưa anh Quốc Phương và thưa các vị khách mời. Báo chí trong nước khi đưa tin về việc đại biểu quốc hội ông Lê Thanh Vân bị bắt, bị khởi tố thì nó có liên quan đến việc họ điều tra mở rộng đối với lại cáo buộc ông Lưu Bình Nhưỡng. Trước đây đối với trường hợp ông Lưu Bình Nhưỡng thì thật sự tôi đã không tin lắm về việc là ông ấy là cái người vi phạm pháp luật. Và đến nay thì đối với cái trường hợp của ông Lê Thanh Vân thì chúng tôi lại càng cho rằng nó không có cơ sở để mà khẳng định cái điều này. Chúng tôi dựa vào ít nhất là hai cái lý do mà qua quá trình đã từng hành nghề trong nước thì chúng tôi cho rằng là không có cơ sở để tin. Thứ nhất là phải nói là chúng ta hiểu cái sự dối trá phổ biến của cơ quan công an. Cái sự dối trá này tôi đã từng chứng kiến trong một cái vụ án mà khi tham gia ở trong nước, đó là vụ án Đồng Tâm. Vụ án Đồng Tâm nó xảy ra tại ngay làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là khi mà cơ quan công an họ thông tin về vụ án thì cả ba lần họ thông tin về ba cái vị trí khác nhau, cho đến cuối cùng thì họ mới thừa nhận là cái việc mà họ tấn công vào làng Đồng Tâm xảy ra ngay làng Đồng Tâm chứ không phải là ở đâu xa như là họ nói là ở khu vực mà đang tranh chấp đất đai đối với lại quân đội. Và cái người mà đứng ra mà thông tin với lại công chúng vào thời điểm đó chính là vị tân bộ trưởng công an hiện nay là ông Lương Tam Quang. Thì với cái truyền thống mà họ thông tin không bao giờ tôn trọng sự thật của cơ quan công an, thì đối với cái trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng và đối với trường hợp của ông Lưu Thanh Vân thì tôi thật ra không tin gì về họ cả. Và thậm chí rằng là khi thông tin về vụ án thì họ dẫn luôn cả cho cái điều mà trong kết quả điều tra thì họ cho thấy rằng là ông Lưu Bình Nhưỡng đã từng nhận tội và qua đó thì gia đình ông là người nhà và luật sư phải đi đóng cái số tiền mà khắc phục hậu quả là $300,000. Thì cho dù có chuyện như đó thì thật ra tôi vẫn cho rằng là nó chẳng có gì để mà đáng tin cả. Và hơn nữa là chúng ta thấy rằng là trong rất là nhiều vụ án oan tay trời mà đã từng được chứng minh ở trong nước, thì trong những cái vụ án đó thì những cái người mà được minh oan rồi đó thì họ là từ một người dân lương thiện. Thế mà trong quá trình điều tra như thế nào, họ bị tác động như thế nào đến mức họ nhận họ là cái kẻ thủ ác, là cái kẻ giết người. Tại sao như vậy? Thì chỉ có một lý do để mà giải thích điều đó là họ là từng bị dùng nhục hình, bị dùng tra tấn. Và đó là gần như là một cái cách, một cái thủ thuật điều tra nó mang đến cách phổ biến ở trong các cơ quan công an điều tra. Và do vậy cái việc nhận tội của ông Lưu Bình Nhưỡng và sau này đối với ông Lê Thanh Vân Nếu có thì tôi cho rằng nó cũng chẳng phải là từ kết quả điều tra gì cả, mà nó từ kết quả của việc họ bị dùng nhục hình, bị tra tấn để mà phải khai những cái điều mà công an họ mong muốn cho mà thôi. Và với việc cáo buộc buộc im lặng đối với lại hai người, đã từng có cái cách hành xử mà phải nói là rất là thẳng thắn tại nghị trường như vậy, thì cái thông điệp như vừa rồi luật sư Nguyễn Văn Đài có đề cập đến, thì nó là một cái thông điệp chứ không phải là chỉ làm cái việc cáo buộc khơi khơi. Và có lẽ trong thời gian tới chúng ta sẽ chứng kiến một cái nghị trường quốc hội nó chỉ còn có một màu sắc, nó không còn có cái sự trao đổi hoặc là tranh luận gì ở đó cả, mà tất cả chỉ còn là cái sự tô hồng và nói theo đuôi chế độ. Và trong trường hợp này và trong cái tương lai là nói theo các cơ quan công an mà thôi. Đó là điều mà chúng ta có thể nhìn thấy trước đối với lại những cái hoạt động của quốc hội. Tôi xin hết ạ.
Vâng, trước khi chúng tôi mời tiếp hai vị khách tiếp theo, nếu vị nào muốn phát biểu tiếp đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ một vài cái bình luận mà các quý vị đang gửi về cho chúng tôi trên các kênh YouTube và Facebook Live này. Thì có một quý vị tên là Vũ Hùng hay là Hùng Vũ nói rằng là Tảng nói rằng Tảng đã sống giống như sư Thích Minh Tuệ cũng bị phạt, thì còn thuốc chữa nữa hay không, còn thuốc chữa hay sao? Thì đấy là một cái bình luận. Một quý vị tên là Anthony Lê hoặc là Lê Anthony nói rằng là sau những lần bắt liên tục như thế này, ông Tô Lâm muốn gửi ra ngoài là có còn ai dám nói nữa không? Đây thì đây là cái quan điểm của quý vị này. Chúng tôi cũng chưa hiểu là quý vị này căn cứ ở đâu, vì ông Tô Lâm hiện nay đang là tân chủ tịch nước. Một quý vị nữa là tên là Nguyễn Nguyên hoặc là Nguyên Nguyễn trên Facebook thì nói rằng là nền quân chủ, ý muốn nói là ở đây nói là cái bàn tay sắt, nền quân chủ bắt đầu và bàn tay sắt bọc nhung, thì đấy cũng là một cái ý kiến nữa. Vâng, bây giờ thưa hai vị khách còn lại không biết, vâng, chúng tôi thấy ông Hà Hùng đã giơ tay rồi, nhưng mà cũng có một cái bình luận mà chúng tôi cũng nhận được, thì người ta nói là như thế này, các luật sư hoặc là các đại biểu quốc hội, đặc biệt là các đại biểu có gốc luật pháp, có hiểu biết luật pháp mà bây giờ bị bắt hoặc là bị các vấn đề như vậy đấy, thì không biết là cái nền dân chủ rồi thì cái vấn đề công lý ở trong nước, ở trong đất nước ấy, thì có còn được bảo đảm nữa hay không, thì đấy là một cái bình luận nữa. Vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Hà Hùng tiếp theo.
Dạ vâng, tôi thấy rằng cái việc mà ra nghị quyết của Quốc hội Việt Nam mà nó chóng vánh như thế, tức là chỉ trong một cái cùng ngày với cả cái thời điểm mà Viện Kiểm sát họ đưa ra cái quyết định khởi tố và bắt giam rồi khám xét ấy, thì cái điểm này nó rất là chú ý. Nó cho thấy rằng là người ta đã dành rất là ít thời gian để cân nhắc về số phận của một đại biểu quốc hội. Theo tôi hiểu ấy, thì có ít nhất là hai văn bản mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội người ta đã phải ban hành trong cái ngày hôm qua. Một là cái nghị quyết đồng ý khởi tố bị can và bắt tạm giam, rồi khám xét nơi ở làm việc vân vân đấy. Và thứ hai ấy, là cái quyết định người ta gọi là tạm đình chỉ cái nhiệm vụ của ông ấy, cái quyền hạn là một cái đại biểu quốc hội rồi thì ủy viên thường trực của cái ủy ban mà ông ấy phụ trách ấy, cái ủy ban tài chính ngân sách ngân hàng ngân sách mà. Thế thì quý vị cũng biết rồi, tức là cái việc mà soạn thảo cái văn bản dạng này ấy, nó đòi hỏi thời gian phải cân nhắc câu chữ rất nhiều, mà có khi rằng là phải mất vài ngày thì mới xong được một cái văn bản, kể cả khi mà người ta đã có cái form điền sẵn đấy. Bởi vì cái số phận của một cái con người mà ông ấy lại là một cái đại biểu quốc hội thì không phải là một cái chuyện vừa. Và nếu đúng là các cái quyết định này được ra gọi là được đưa ra một cách nhanh chóng như thế, thì nó cho thấy là các cái biện pháp bảo vệ một cái đại biểu quốc hội, hay là nói cách khác là cái sự an toàn của một cái đại biểu quốc hội, thì được xem như là rất là mong manh và Vì thế thì tôi nghĩ rằng là những cái vị đại biểu quốc hội khác ấy, người ta nhìn vào đấy, những cái vị mà còn đương nhiệm ấy, có thể tới đây họ rất là chùn tay mỗi khi mà họ định tham gia góp ý hay là kiến nghị cái điều gì đó. Đó. Thế thì tất nhiên là bởi vì chúng ta cũng còn quá ít thông tin về ông Vân, ông Lê Thanh Vân này và cái vụ án này. Thế cho nên là chắc là trong cái thời gian tới chúng ta có thể có những cái thông tin khác. Nhưng mà tôi tin là cái chất vấn của ông Lê Thanh Vân ấy, mà khi mà ông ấy chất vấn ông Trương Minh Tuấn về cái vụ mobile phone mua cái AVG ấy, thì chắc là sẽ được nhiều người nhớ và có thể là người ta sẽ nhắc lại trong cái dịp này. Thì ông ấy có đưa ra cái chất vấn là từ cái nhu cầu nào và dựa trên cái cơ sở nào mà mobile phone đã dùng vốn nhà nước ấy, vốn chủ sở hữu nhà nước ấy, để mà mua cái AVG, và giá trị thực của cái thương vụ này là bao nhiêu. Ông đặt câu hỏi như vậy. Và từ ngày mà mua được cái mobile phone ấy, từ ngày mà mobile phone mua được cái AVG ấy, thì nó đã hoạt động như thế nào và có tương xứng với cái giá trị so với cái số vốn mà người ta bỏ ra hay không? Và tôi xin hết.
Vâng, qua kênh riêng thì chúng tôi cũng có nhận được thêm mấy cái câu hỏi như thế này. Có người nói rằng là việc mà những cái vị như là phó giáo sư tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, rồi tiếp theo gần đây là tiến sĩ Trần Đình Chiển, thì sẽ gặp Trần Đình Chiển bị bắt, rồi bây giờ lại đến ông tiến sĩ Lê Thanh Vân bị bắt, đều là những người hiểu biết pháp luật, thì không biết nó gửi ra cái tín hiệu gì. Thì đấy là một cái câu hỏi. Một câu hỏi nữa thì họ hỏi rằng không biết cái vụ AVG hoặc là AVG đó nó có liên quan tới ai không mà người ta lại phải đi bắt ông Lê Thanh Vân, thì đấy là một câu hỏi khác. À, bây giờ thì không biết là luật sư Lê Quốc Quân có muốn phát biểu bổ sung gì không ạ?
Đó. Ok, tôi thì đồng ý hoàn toàn với quan điểm của các diễn giả đợt trước nói rằng là ở Việt Nam mình thì cơ bản thì muốn bắt ai thì họ có thể bắt được. Bởi vì thực sự là tất cả những cá nhân đó đều sống trong một cái lọ mực đen, và cái lọ mực đó màu đen đó thì bắt ai cũng có thể có vết chàm. Cái thứ hai ấy, là tôi cũng thấy rằng là cái lý do trực tiếp và ấn tượng nhất là chính là những cái phát biểu hay là chất vấn của ông Lê Thanh Vân, đại biểu Lê Thanh Vân về vấn đề AVG. Và như một bình luận đã nêu, tức là AVG đứng đằng sau của ai đó, thì là chúng ta cũng đã rất nhiều lần bình luận và có dấu hiệu rõ ràng là cái thời kỳ của ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an là đã cứu cái ông Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vũ, đấy, là em của Phạm Nhật Vượng hay là anh của Phạm Nhật Vượng gì đấy, bằng một cái chính sách hình sự đặc biệt. Và cái chính sách hình sự đặc biệt này thì nó là một cú sốc với tất cả mọi người. Nó là một cú tát hoàn toàn vào cái bộ luật hình sự và cả nền tư pháp, vì nó không có quy định gì cả. Nó bảo tao thích tha đấy, thích giảm nhẹ đấy, và tôi áp dụng cái chính sách hình sự đặc biệt, thế thôi, lần đầu có trong lịch sử. Thế thì để chúng ta biết được rằng là đằng sau đó là có ai, và có thể cái việc đó nó liên quan đến đó. Nhưng mà việc bắt đại biểu Lê Thanh Vân thì cũng làm cho người ta gợi nhớ lại tất cả những cái câu hỏi, những cái chất vấn rất ngắn gọn, rất cụ thể và xác đáng của đại biểu Lê Thanh Vân từ năm 2017 cơ. Đấy, về vụ AVG, gọi là mobile phone mua AVG. Thế còn cái thứ hai nữa ấy, là thông điệp gì, thì rõ ràng ở đây có một thông điệp rất 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 cứng rắn, rất rõ ràng đối với các cái câu người làm luật. Bởi vì là chúng ta thấy các tiến sĩ nhé, tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng nhé, tiến sĩ Trần Đình Chiển hay bây giờ là tiến sĩ Lê Thanh Vân là những người hiểu luật cả. Và những người hiểu luật này thì họ muốn dùng pháp luật, họ tin tưởng vào pháp luật để bảo vệ người khác, để lên tiếng nói, để bảo vệ người khác. Cái nguy hiểm là chỗ đó. Cái mong muốn thực sự là để muốn bảo vệ người khác. Vì tôi biết cái vụ Lưu Bình Nhưỡng khá rõ, cho nên và tôi có thể mô tả lại này để nói rằng tại sao ông Lê Thanh Vân bị liên quan đến cái chuyện này được. Là vì gần như là tất cả là đại biểu quốc hội thì nguyên tắc là phải đại diện tiếng nói của dân. Phải nói, phải kêu gào thay, người ta gọi là khóc thay, tức là kêu gào thay cho các doanh nghiệp, cho người dân, trong những vấn đề người ta bị oan ức. Thế thì khi mà doanh nghiệp người ta thấy có cái dấu hiệu gọi là mình bị oan hoặc là dấu hiệu vi phạm pháp luật ở các cơ quan chức năng khác ấy, thì bắt đầu là họ phải gửi đơn lên cho dân nguyện, gửi lên cho đại biểu, và khi đó đại biểu phải chuẩn bị các văn bản để gửi đi cho tất cả các cơ quan liên quan. Gửi đi cho tất cả các cơ quan liên quan thì những người có chức vụ quyền hạn sẽ phụ trách việc đó, và chắc chắn là vì đại biểu lên tiếng cho nên có một số người với chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình ở các tỉnh hoặc là ở các cơ quan trên trung ương, người ta chỉ đạo xuống cấp dưới phải giải quyết cái doanh nghiệp này. Và vô tình trong đó có các doanh nghiệp đó, người ta có thể là người ta cảm ơn, người ta lại quả, hoặc là trong nhiều đó thì Việt Nam thì cái chuyện đó là có. Đấy, người ta có thể hối lộ hoặc đút lót lại, nhưng thường có thể đến sau đến trước không biết. Nhưng khi mà nó đã muốn bắt ai đó rồi thì họ mới gửi công văn về đến tất cả các doanh nghiệp đó. Mà doanh nghiệp thì rất sợ cơ quan, sợ cơ quan nhà nước, bởi vì ai cũng vi phạm, cho nên họ gửi 30 văn bản đến cho 30 công ty, 40 công ty, thì chắc chắn có 4-5 công ty ấy là nói tôi có gọi là cảm ơn, có lại quả, có vì họ đã giúp đỡ tôi, vì các đại biểu đó đã giúp đỡ tôi. Và sau khi có cái văn bản đó gái thì công an nó đến nó đe dọa ngay, công an bảo mày làm thế này, thì ai chả sợ công an. Thế là các doanh nghiệp đó mới viết những cái văn bản, viết văn bản rằng tôi đã giúp đỡ, tôi đã hỗ trợ, ví dụ như nhượng thì là cái này đã cho cái tấm ván, hoặc là làm nhờ thờ họ, hoặc là đóng góp cái gì đó, hoặc là qua người này người kia biếu xén bao nhiêu tiền, ghi vào đó một cái thì đó là bằng chứng. Và luật pháp Việt Nam ấy, cái bằng chứng đó dù nhỏ thôi, đây là 1-2 tỷ, 7 tỷ so với người ta hàng trăm hàng nghìn tỷ của AVG thì chưa là cái gì cả, nhưng chỉ 1-2 tỷ, thậm chí 200-300 triệu người ta cũng có thể bắt, cho nên là ai cũng có thể bắt được. Và thông điệp thì rất rõ ràng, tao bắt những người dám nói, dám lên tiếng, dám bảo vệ cho doanh nghiệp. Thế thôi.
Vâng, thì trước khi chúng ta sang đến cái vòng câu hỏi tiếp theo thì với cái vòng câu hỏi đầu tiên, không biết quý vị nào còn muốn trao đổi gì thêm hay không ạ?
Song Chi muốn bổ sung một chút xíu ạ.
Vâng, xin mời nhà báo.
Tức là một cái ý rất là nhỏ thôi. Tức là chúng ta thấy là đây không phải là suy đoán mà chỉ là nhận xét thôi. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta thấy là ông nhà báo Huy Đức, thì trong suốt một thời gian dài là những cái bài báo của nhà Huy Đức là phải nói là rất là thẳng thắn, rất là mạnh mẽ, đụng tới rất nhiều vấn đề. Nhưng mà hai cái bài sau cùng, thì khi mà cái bài Một Quốc Gia Không Thể Phát Triển Dựa Trên Sự Sợ Hãi đó, với lại cái bài mà trong với một cái bài thứ hai nữa mà nó có một cái câu là Bộ Chính trị không thể để cho Bộ Chính trị trở thành con tin của bên công an á, thì như vậy là rõ ràng chúng ta thấy đụng trực tiếp tới ai, đúng không? Đụng tới bên công an, đụng tới với ông Tô Lâm. Rồi chúng ta thấy cái gì nữa? Chúng ta thấy ông Lưu Bình Nhưỡng, thì trong những cái phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng á, ông từng có phát biểu về những cái sai phạm của ngành công an, ông nói là nó rất là kinh khủng, rất là khủng khiếp đấy. Hoặc là ví dụ như ngay cả cái trường hợp của ông Lê Thanh Vân, thì chúng ta thấy khi mà nhắc tới, khi mà ông đặt vấn đề về cái AVG, thì cũng đừng quên là trước đây ông Tô Lâm, khi cái thời mà ông là Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an á, thì ông ký mấy cái văn bản, ba cái văn bản để mà dọn đường cho Mobile Phone mua cái cổ phần của AVG với lại cái giá trên trời. Tôi không suy đoán, tôi chỉ nhắc cho chị nhắc lại những cái chi tiết đó để thấy rằng là nó có phải là tất cả những ai đụng đến đến Bộ Công an, đụng tới ngành công an, đụng tới ông Tô Lâm thì sẽ không an toàn hay không? Tôi chỉ đặt câu hỏi thôi. Vâng.
Vâng. Không biết quý vị nào có muốn thử trả lời cái câu hỏi của nhà báo Song Chi vừa đặt ra hay không ạ? Vâng. Vâng. Bây giờ xin phép quý vị chúng ta bước sang cái nội dung tiếp theo, vì tuần này cũng khá nhiều các cái sự kiện. Thưa quý vị, truyền thông chính thức của Việt Nam đưa tin cho hay là nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào là ông Thonglun Sisoulith và Quốc vương của Campuchia là Norodom Sihamoni. Thì Chủ tịch nước Việt Nam Đại tướng Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới hai quốc gia láng giềng là Lào và Campuchia trong tuần này, từ ngày 11 tới ngày 13 tháng 7 năm 2024. Mà theo một Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam, ông Đỗ Hùng Việt, khi trả lời báo giới tại Việt Nam thì nói đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông tân chủ tịch nước Tô Lâm sau khi nhậm chức, và cái chuyến đi này là nó có cái ý nghĩa là nói là Việt Nam là coi trọng cái quan hệ hợp tác với hai cái nước láng giềng trực tiếp này. Nhưng mà cũng có cái câu hỏi họ đặt ra là không hiểu là vì sao là cái chuyến thăm đó lại không phải là tới Trung Quốc, vì Trung Quốc cũng là một láng giềng và cũng có vẻ cũng quan trọng ở Việt Nam, thì đấy là cái câu hỏi đặt ra như thế. Thì không biết là theo dõi cái này thì quý vị có bình luận gì không về cái chuyến công du chính thức cấp nhà nước lần đầu tiên này của ông tân chủ tịch nước Việt Nam, ông Đại tướng Tô Lâm. Thì về phần này chúng tôi xin đảo trật tự một chút, chúng tôi xin mời từ Hà Nội của Đức luật sư Nguyễn Văn Đài, xin ông bật micro lên.
Vâng, thì chúng ta để trả lời câu hỏi này ấy, thì chúng ta nói về tổng hợp về cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Việt Nam với Campuchia trong suốt chiều dài lịch sử, chỉ tính từ khoảng thập niên 1970 nay, thì rõ ràng ấy là cái chính quyền cộng sản tại Lào hiện nay ấy, thì được Việt Nam dựng lên. Và theo thống kê của Bộ Quốc phòng đăng tải trên báo chí ấy, thì tới thời điểm hiện nay ấy, thì còn khoảng độ gần 200.000 bộ hài cốt của binh lính Việt Nam chiến trận ở Lào, chiến trường Lào và Campuchia thì vẫn chưa tìm được. Thì chúng ta thấy là cái sự hy sinh xương máu của những người Việt Nam để mà cho sự tồn tại của quốc gia Lào và quốc gia Campuchia ấy, thì rất là lớn. Và trong suốt chiều dài lịch sử từ thập niên 1970, 1980 đến 1990 ấy, thì rõ ràng ấy, cả Lào và Campuchia đều phụ thuộc Việt Nam rất là nhiều. Đó. Và khi đó thì bởi Việt Nam có sự ủng hộ từ Liên Xô và cùng với Liên Xô để giúp đỡ cho hai quốc gia này tồn tại. Nhưng mà khi mà Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới và cái hệ thống xã hội chủ nghĩa đô sụp đổ thì Việt Nam không có đủ năng lực để mà tiếp tục tài trợ cho những cái hoạt động kinh tế cũng như chính trị tại hai quốc gia này. Và lúc đó thì nổi lên cái sự cạnh tranh từ phía Trung Quốc. Trung Quốc bắt đầu can thiệp vào vấn đề của Lào, vấn đề Campuchia, vào thì anh đầu tư rất là nhiều. Và chúng thấy rõ ràng ấy, trong khoảng hai thập kỷ trở đây ấy, thì cái mức độ đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia rất là lớn và đã chèo lái được cái chiều hướng chính trị của giới cầm quyền tại Campuchia. Từ khi trước đây là một đồng minh của Việt Nam á, thì Campuchia đã trở thành một cái gần như một tay sai của Trung Quốc ở trong khối ASEAN. Trước đây khi mà Campuchia còn làm chủ tịch của ASEAN cách đây 1-2 năm á, thì tất cả những nghị quyết liên quan đến vấn đề tranh chấp Biển Đông á, thì Campuchia đều gạt đi. Kể cả khi mà Việt Nam hay là Thái Lan hay một số quốc gia khác là chủ tịch luân phiên của ASEAN ấy, thì tất cả những nghị quyết mà liên quan đến vấn đề Biển Đông á, thì Campuchia cũng tìm mọi cách để mà phá hoại. Thì rõ ràng ấy, thì Campuchia đã trở thành một cái trở ngại lớn cho Việt Nam ở cũng như trong ASEAN. Và những cái công trình như là căn cứ quân sự của Campuchia xây dựng thì cũng đều nhằm mục đích để cho Trung Quốc sử dụng. Rồi sắp tới đây ấy, là Campuchia sẽ xây dựng cái kênh đào Phù Nam mà nó sẽ cắt ngang qua hai cái hệ thống sông Tiền và sông Hậu của Việt Nam. Thì theo một số chuyên gia nông nghiệp đánh giá thì khi mà Trung Quốc xây dựng những cái đập thủy điện ở thượng nguồn của hệ thống sông Mekong á, thì Việt Nam nó mất khoảng 50% cái lượng nước hàng năm rồi. Và bây giờ nếu như mà Campuchia xây dựng tiếp kênh đào Phù Nam á, thì Việt Nam sẽ mất tiếp khoảng 50% lượng nước đổ về đồng bằng sông Cửu Long vào hàng năm nữa. Thì rõ ràng nó sẽ làm cho cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam sẽ lâm vào tình trạng hạn hán và tình trạng xâm lấn mặn rất là nghiêm trọng. Thì đấy là cái bối cảnh ở trong đó phía Lào vậy thôi. Lào thì Trung Quốc đã giúp cho Lào xây dựng rất nhiều, đặc biệt là tuyến đường sắt từ Viên Chăn đi Côn Minh trị giá đến gần 10 tỷ đô la, và Trung Quốc đã giúp cho kinh tế của Lào phát triển rất là mạnh mẽ, cho nên Lào phụ thuộc vào Trung Quốc rất là lớn. Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của cả Lào và cả Campuchia. Thế thì cái chuyến thăm của ông Tô Lâm ấy, tới hai quốc gia này ấy, thì với những mục đích gì? Thì trước tiên chúng ta đều thấy rõ ấy, là bất kỳ một cái vị chủ tịch nước nào ở Việt Nam mới lên nắm quyền, hay là tổng bí thư, hay là thủ tướng, hay là chủ tịch quốc hội ấy, thì họ đều đến thăm một trong ba quốc gia trước, Lào, Campuchia và sau đó thường là Trung Quốc. Thì thứ nhất ý, cái chuyến thăm này nó mang ý nghĩa tượng trưng thôi, mang ý nghĩa về mặt ngoại giao. Còn những vấn đề mà để giải quyết cái việc tranh chấp về mặt chiến lược giữa Việt Nam với Trung Quốc đối với hai quốc gia Lào, Campuchia thì tôi cho rằng ấy, là một chuyến thăm của ông Tô Lâm này không thể giải quyết được vấn đề. Dư luận người dân Việt Nam ở trong nước ấy, thì mong chờ là gì? Cái chuyến thăm của ông Tô Lâm tới Campuchia có thể giải quyết được là ngăn cản Campuchia xây dựng động thổ cái việc xây dựng kênh đào Phù Nam. Nhưng mà tôi rằng cái chuyện này là không thể, bởi vì ông Hun Sen đã có tuyên bố rồi, không bất kỳ một thế lực nào có thể can thiệp vào được cái vấn đề mà họ xây dựng cái kênh đào Phù Nam này. Mà kênh đào Phù Nam này thì gần như là 80% cái lượng vốn là từ Trung Quốc đầu tư vào đó để giúp Campuchia. Cho nên thì Việt Nam không thể, ông chuyến đi của ông Tô Lâm ấy không thể cản trở được cái việc mà họ thực hiện cái điều đó. Thế nên là theo cách nhìn của tôi ấy, thì nó chỉ mang tính chất ý nghĩa tượng trưng là đến để chào hỏi theo thông lệ trong cái mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Lào và Việt Nam với Campuchia, gọi là quan hệ truyền thống thôi. chứ nó không có ý nghĩa về mặt chính trị hay về mặt kinh tế hay tất cả các lĩnh vực khác là ông Tô Lâm không thể giải quyết được trong chuyến đi này.
Vâng, thì mời luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC, nếu ông muốn có bình luận gì thêm xin mời ông.
Tôi rất quan tâm cái chuyến đi này và cá nhân tôi gọi đây là một cú xuất mã của ông Tô Lâm lần đầu tiên đi ra nước ngoài với tư cách là trên là chủ tịch nước. Cái cú xuất mã này ấy thì cũng không có gì mới lạ so với nhiều cái lãnh đạo trước đây. Chủ tịch nước Việt Nam thông thường khi mà đương chức thì họ cũng đi, nhưng mà ông Tô Lâm đi vào cái giai đoạn rất là đặc biệt và cũng có thông điệp rõ ràng. Cái thứ nhất ấy, tức là cái thông điệp mà nó rất là gợi mở, đơn giản nhưng mà chúng ta phải nói ngay không quên, tức là sang cái thì ông cho cái ông thủ tướng chủ tịch Lào cho nước Lào tặng nước Lào 20 cái xe VinFast. Thì 20 xe VinFast này thì để chúng ta thấy đằng sau và cái doanh nghiệp này là đã làm chính trị, và làm chính trị bằng ông Tô Lâm đưa quà tặng sang tặng Lào. Và như ta biết rằng trước đây ta vừa mới đề cập đến cái chuyện Mobifone mua AVG, và ông Tô Lâm đã ký những văn bản nào và rồi giải quyết, giải cứu làm sao cho gia đình ông Phạm Nhật Vượng trong cái hoàn cảnh đó. Thì đó là một cái thông điệp ngắn gọn đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta không có... Nhưng quan trọng là thế này, đúng như luật sư Đài đã nói là quá trình ngày xưa, từ xưa nay ấy, thì bản thân Lào ấy, là phụ thuộc vào Việt Nam rất là nhiều, nó coi như là đàn em thân thuộc thôi đấy. Họ phụ thuộc vào Việt Nam cả về kinh tế, cả về chính trị. Thế nhưng mà khoảng 10 năm gần đây ấy, thì nhìn thì dần dần là nó có sự thay đổi. Mà Trung Quốc nó đã trở thành một cái đối tác thương mại lớn của Lào. Cái đối tác thương mại này ta phải nhìn có con số cụ thể là thế này. Tức là bản thân Trung Quốc năm vừa rồi, năm 2023 ấy, là có giao dịch kim ngạch thương mại với Lào là 5,5 tỷ đô. Khoảng 5,5 tỷ đô này ấy, thì trong đó là Lào nhập khẩu của Trung Quốc 2,5 tỷ. Lào xuất khẩu sang Trung Quốc 2,5 tỷ, còn Trung Quốc ấy, thì và nhập khẩu từ Trung Quốc là khoảng 3 tỷ, tức là nhập hơn. Và có một cái tài liệu của dự án của Mekong, của viện là Mekong Institute, nó cho thấy, nó nghiên cứu về cái sự hợp tác cái đường sắt giữa Viêng Chăn với lại Côn Minh ấy. Cái đường sắt cao tốc đó và được khai trương 2 năm nay thì nó sẽ bùng lên, nó thúc đẩy cái quá trình phát triển thương mại và kim ngạch giữa hai bên. Nó gọi là nó unlock, tức là nó mở khóa những cái mảnh đất tưởng như là khô cằn hoang vu là nước Lào, trở thành một cái cửa ngõ rất lớn cho từ Lào, từ Trung Quốc đi thẳng xuống Lào, đi sang Thái Lan, đi xuôi theo dòng sông Mekong, đi về Campuchia và cuối cùng là hoặc là đi ra Việt Nam, hoặc là đi theo cái kênh đào mới là kênh đào Funan Techo để đi thẳng ra. Cho nên nó nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy đây là đã mở ra một cái tiềm năng rất lớn. Rất là lớn, và nó sử dụng cái đầu tư, cái vốn của Trung Quốc, sử dụng cái kỹ thuật, con người của Trung Quốc để nó tạo ra những cái động lực phát triển lớn giữa các quốc gia, nó rút ngắn cái thời gian di chuyển, nó giảm thiểu chi phí vận tải hàng hóa và giữa các nước. Đấy, thì đó là mình thấy cái nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, và các nguồn tiền ấy là nguồn tiền từ Trung Quốc, và nguồn tiền của Ngân hàng Thế giới cũng có đóng góp vào những phần nhất định trong những hạn nhất định những người ta nghiên cứu ra. Nhưng cái khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới và khuyến cáo của tổ chức làm Lào á, là đang đặt dòng sông Mekong trước những cái nguy hiểm rất là nguy hiểm về môi trường. Cái thứ hai nữa ấy, tức là nguy cơ của Lào sẽ dính vào cái bẫy nợ, vướng vào nợ độc của Trung Quốc. Thì đó là những cái người ta khuyến cáo. Còn thực tế là nó đã xảy ra, và Trung Quốc đang có ảnh hưởng càng ngày càng nhiều lên Lào và Campuchia. Tôi nói Lào trước là như vậy. Và đặc biệt Lào ở phía Tây Nghệ An, phía Tây Việt Nam đấy, nằm ở cái dọc suốt dài cái biên giới với cả cái tỉnh Nghệ An như vậy. Nó tạo lên một cái sức ép rất nặng nề cho Việt Nam từ phía trên xuống. Không chỉ là dự án về thủy điện, mà dự án về đường sắt, dự án về năng lượng, dự án về cao tốc của họ là cũng rất là lớn. Để chúng ta thấy rằng là dấu ấn của Trung Quốc nhá, là đang tăng lên. Năm vừa rồi là 5,5 tỷ đô la, à 5,5. Trong khi đó đặc biệt của Việt Nam với Lào chỉ có 1,36 tỷ thôi. Đấy, có con số mà tôi nhớ không nhầm thì là 163. Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 của Việt Nam và Lào lại chỉ đạt 163 tỷ. Nhưng mà 163 tỷ này nó lại còn giảm 4,3% so với 2022. Cái điều này tôi nói luôn, tức là cái kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Lào và kể cả với Campuchia năm 2023 là giảm, đặc biệt với Campuchia giảm sâu, giảm đến 20%. Trong cái khi đó là kim ngạch thương mại giữa Lào và Campuchia đối với Trung Quốc nó tăng lên một cách vượt bậc. Để chúng ta đã thấy rằng đây là một cuộc chơi rất là quan trọng, và tôi đọc cái những tài liệu của Ngân hàng Thế giới mới thấy là gì? Là Việt Nam đã chần chừ suốt khoảng 12 năm không chịu làm Belt and Road, không chịu làm cái một vành đai và một con đường. Cho nên Trung Quốc là không muốn đi theo cái hướng qua Việt Nam nữa, mà sử dụng cái phía Tây, phía bên trên của Việt Nam là chạy những con đường sắt, những con đường cao tốc dài từ những tỉnh Vân Nam xuyên qua Lào sang Thái Lan, hoặc là xuyên qua Lào xuống tận Campuchia, để nó tăng cường cái gọi là cái giao lưu thương mại đối với họ. Đấy, để chúng ta thấy rằng là cái kim ngạch thương mại và cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với hai quốc gia này đang tăng lên. Và cũng như luật sư Đài nói, khi xuống đến Funan Techno, thì cái Funan Techno, cái kênh đảo Phù Nam ấy, kênh đảo Phù Nam chúng ta biết rằng là một kênh đảo cực kỳ, một vấn đề cực kỳ quan trọng chứ không phải là đơn giản. Vì chúng ta thấy rằng là người ta đã nói rất nhiều rồi, kênh đảo này có thể là một kênh đảo dẫn nước, nhưng không chỉ là một kênh đảo thủy lợi hay dẫn nước ấy, mà là một cái có thể là một dòng chảy rất lớn, có thể đưa được tàu quân sự của Campuchia đi ngược ở của Trung Quốc đi ngược lên sâu vào trong dòng sông Mekong và sát ngay thành phố Sài Gòn của Việt Nam luôn, được đi dưới đi lên. Ngoài ra cái chuyện này nó còn ảnh hưởng rất nhiều liên quan đến nước, rồi liên quan đến môi trường, rồi liên quan đến bão lũ, rồi liên quan đến việc xây dựng các khu công nghiệp xung quanh dọc bờ sông. Nhưng mà cái tại sao chúng ta biết rõ điều này nhưng Việt Nam ít quan tâm ở cái chỗ là vì Campuchia đã chơi một cái trick, một cái mẹo. Campuchia đã chơi một cái mẹo ở chỗ này. Họ nói rằng đây là tributaries, tức là đây dòng lưu vực sông, cho nên họ chỉ báo cáo cho ủy nhiệm sông Mekong thôi. Nhưng thực tế đây là cái dòng sông nó nối giữa hai con sông, Ba Sắc nó nối hai con dòng sông Mekong, cho nên nó là trong dòng chính. Mà ở trong dòng chính thì theo hiệp định năm 1995 ấy, thì buộc phải có sự tham vấn với ủy hội sông Mekong. Nhưng mà Campuchia đã bỏ qua bước đó, họ né tránh, họ nói coi là dòng phụ lưu thôi. Nhưng cái kênh đào này ấy, là hết sức quan trọng. Thế còn nhưng mà thế này cũng không phải bi quan. Đấy, tôi có ngược lại cái ý kiến của luật sư Đài ở cái chỗ này là chúng ta chưa biết, không phải ngược lại, nhưng mà có cái ý kiến luật sư Đài bảo thăm chỉ là thăm. Đấy, nhưng lưu ý một tí, cái này rất quan trọng đối với Việt Nam, không chỉ ảnh hưởng đến đồng bằng Việt Nam, các nhà nghiên cứu khoa học rồi, còn ảnh hưởng đến cái chuyện quân sự, rồi ảnh hưởng đến cái vận chuyển tàu thủy, tàu biển, rồi rất nhiều thứ, cho nên Việt Nam đã tác động rất lớn. Thì chúng ta thấy có hai cái lưu ý này. Có mọi việc nó chuyển biến rất nhanh. Nó chuyển biến lên ngày 17 tháng 5 thì ấy, Khmer Time có đưa cái tin rằng là ông Hun Manet nói rằng là cái kênh đào này là kênh đào do Trung Quốc tài trợ 1,7 tỷ đô la và sẽ theo hình thức là BOT, 50 năm Trung Quốc xây dựng, Trung Quốc vận hành, xong đó Trung Quốc mới chuyển giao cho Campuchia. Đấy là ngày 17 tháng 5 nhé. Sau đó có sự tác động thế nào đó, phía bên Việt Nam áp dụng nhiều rồi, gây ảnh hưởng rồi, nói chung nhiều vậy. Thì cuối cùng mới đây ngày 6 tháng 6 đấy, cách đây hơn một tháng này, thì là Humanet lại nói rằng là gì, bây giờ là kênh đào này sẽ do một cái họ nói cái ý tức là gì, có cái ý họ là kênh đào này ấy là nó phát triển, tức là nó khoảng 51%. Trước đây là nói rằng là toàn bộ Trung Quốc, bây giờ đến ngày 6 tháng 6 mà BBC đưa tin rằng nhá, ở đây BBC đưa tin là Hun Manet nói rằng là dự án là liên doanh giữa cảng tự trị Sihanouk với cảng tự trị Phnom Penh và một công ty tư nhân chiếm 51% vốn và các nhà đầu tư nước ngoài theo BOT. Ông Hun Manet không nêu tên các nhà đầu tư nước ngoài là từ quốc gia nào. Đấy, thế thì mình thấy rằng là đã có chuyện biến đổi. Trước đây là hoàn toàn 100% là Trung Quốc đầu tư, xong đó thì bây giờ nói rằng là có một công ty, mà công ty liên doanh hợp tác, mà cái công ty đó là 51% là của nước ngoài, thì mình có thể đoán là 51% này là của Trung Quốc, bởi vì họ cũng có nêu tên về cái nhà thầu đường sắt và đường bộ Trung Quốc. Nhưng mà đang chuyển biến, thế thì tôi thấy rằng là tôi nói rằng là cái chuyến đi của ông Tô Lâm này là một phép thử rất quan trọng đối với Funan. Nếu như ông vẫn không đàm phán được một chút gì, tức là không dạy bảo được ông Hun Sen, mà Hun Sen nói tiếng Việt rất thạo. Hun Sen là người hoàn toàn của Việt Nam, con của Hun Sen bây giờ là thủ tướng, gia đình Hun Sen đang trị vì toàn bộ cả Campuchia, bỏ gạt qua cái quốc vương Sihamoni đi, thì liệu ông Tô Lâm có nói được gì hay không là một vấn đề hết sức quan trọng. Và liệu có xoay chuyển được là cái này là Trung Quốc vẫn kiểm soát toàn bộ trong vòng 50 năm tới. Và thậm chí nó có thể dùng thủy nhé, dùng vũ khí, tức là dùng nước để làm vũ khí trị thủy, và có thể nếu xung đột xảy ra thì Việt Nam như thế nào. Thì đây chính là bài toán và theo tôi là phép thử hết sức quan trọng cho ông Tô Lâm trong cái chuyến đi này, và chúng ta cùng chờ xem. Tất nhiên bên ngoài chúng ta không thể biết được, chúng ta chỉ biết được những gì họ công bố thôi. Tôi xin hết, nói hơi dài nhưng vấn đề này rất quan trọng.
Vâng, thế mà quý vị đang theo dõi hội luận thứ 5 của VOA Tiếng Việt, là hội luận bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm và chú ý ở trong tuần, với các vị khách mời của chúng ta đang thảo luận về cái đề tài Việt Nam, với cái chủ đề hôm nay đó là cái chuyến thăm công du nước ngoài lần đầu tiên của tân chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Và trước đó thì các vị khách cũng bình luận vấn đề là Việt Nam lại bắt giữ đại biểu Quốc hội. Chúng tôi xin chia sẻ thêm ở đây có một hai bình luận của quý vị khán thính giả gửi cho chương trình. Một quý vị thì nói rằng là hôm nay dàn khách mời tuyệt vời quá. Và thì một quý vị nữa là Nguyễn Thanh Sơn thì nói rằng là rất cảm ơn chương trình hội luận quá tuyệt vời, cảm ơn các vị khách mời. Chúng tôi xin đọc và xin chuyển cái lời khen ngợi, lời chào đó tới các vị khách mời hôm nay. Trước khi chúng ta chuyển sang cái chủ đề tiếp theo thì không biết là cũng để tăng tốc về thời gian thì không biết quý vị nào có muốn có một cái bình luận ngắn gì không ạ về cái câu chuyện. Vâng, chúng tôi thấy nhà báo mấy người giơ tay một lúc. vâng thì có lẽ là nếu có thể được thì chúng tôi xin mời nhà báo Hà Hùng trước.
Yeah.
Vâng, xin mời ông Nguyễn Hà Hùng. Vâng.
Dạ vâng, về cái chuyến đi của ông Tô Lâm tới Campuchia và Lào á, thì tôi nghĩ là theo quan điểm cá nhân của tôi ấy, thì cũng không có cái nhiều người họ kỳ vọng gì lắm. Bởi vì là mọi người cũng biết là việc mà đi thăm một cái hai cái nước này ấy, thì cũng có thể là họ muốn bày tỏ một cái động thái có tính chất minh họa cho cái mà người ta gọi là ngoại giao cây tre, tức là không ngả theo tàu mà cũng không ngả theo Tây, không ngả theo Mỹ mà không ngả theo Trung Quốc đấy. Thế nhưng mà nhiều khi cũng chỉ là một cái lý do đơn giản là bởi vì muốn thăm nước ngoài thì phải có lời mời. Vấn đề là ai người ta mời thì người ta đi thôi. Đó. Thế và tôi cũng rất đồng ý với những ý kiến của các cái quý vị trước ấy, tức là về cái kênh đào Funan là một trong những cái tâm điểm mà mọi người dành cái thời gian để theo dõi ông ấy. Nếu như ấy, mà nó được cái thỏa thuận đáng kể nào trong cái chuyến đi này ấy, thì tôi nghĩ nó tất nhiên nó là điều đáng mừng, nhưng mà nếu ngược lại thì rất có thể nó chỉ mang cái tính chất tùy hứng thôi. Đó. Và các quý vị cũng biết rồi là những cái chuyến công du của một cái nguyên thủ như vậy thì thường rất là tốn kém. Và nếu như như các quý vị cũng đã phân tích ấy, để mà tác động mà có hiệu quả đối với cái việc mà ra quyết định triển khai như thế nào của Campuchia về cái kênh Funan này này, thì có lẽ là tác động với Trung Quốc ấy, nó có hiệu quả hơn. Và tôi tin là lãnh đạo Việt Nam họ hiểu điều này. Quý vị cũng còn nhớ là cái dịp mà ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam vào năm ngoái đấy, thì trong cùng cái chuyến thăm của ông Tập Cận Bình này diễn ra chỉ chậm có vài tiếng thôi, thì là ông Hun Manet, tức là con ông thủ tướng đương nhiệm của Campuchia, con của ông Hun Sen, là cũng tới Việt Nam vào chính cái thời điểm đó. Tuy nhiên thì cái thông tin như thế nào và tại sao cùng một lúc mà chính phủ Việt Nam lại tiếp hai cái vị đứng đầu nhà nước như thế là ông Tập Cận Bình và ông Hun Manet ấy, thì sẽ còn chắc là sau này thì chúng ta sẽ có thể có thêm thông tin. Đấy. Thế còn nếu mà căn cứ vào cái phát biểu của cái ông Đỗ Hùng Việt là thứ trưởng giao mà đăng ở thông tin chính phủ ấy, thì tôi thấy là cái vấn đề an ninh ở trong nước thì vẫn là cái mục tiêu quan trọng và nó tương đối là cụ thể. Người ta nói là Việt Nam với Lào và Campuchia đều kiên định cái nguyên tắc là không cho phép thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các cái hành động chống phá của nước kia. Thì đó, đấy là khi người ta nói về cái mục tiêu về gọi là an ninh ở trong nước ấy, đảm bảo an ninh trong nước. Trong khi thì cái mục tiêu về kinh tế thì lại chỉ được nêu ra một cách hết sức là chung chung. Vì thế nên tôi cho rằng là cũng không có kỳ vọng nhiều lắm về cái chuyến đi này của ông Tô Lâm.
Vâng, chúng tôi xin mời nhà báo Song Chi tiếp theo.
Dạ vâng, thưa nhà báo Quốc Phương, thì tôi sẽ nghiêng về phía luật sư Lê Quốc Quân chứ không và khác với lại nhà báo Hà Hùng, có nghĩa là không phải là một cái chuyến đi mà gọi là để mà có, nó gọi là hữu hảo tất cả các thứ, mà nó thực sự đối với Việt Nam là cái chuyện mà giữ được cái quan hệ tốt với lại Lào và Campuchia là hết sức quan trọng, là vô cùng quan trọng. Thì thật ra các cái đời thủ tướng trước đây, gần đây là Trần Đại Quang, rồi Nguyễn Phú Trọng, rồi Nguyễn Xuân Phúc, rồi Võ Văn Thưởng thì đều chọn Lào là cái điểm đến đầu tiên. Thì ông Tô Lâm cũng vậy thôi. Nhưng mà đặc biệt cái thời điểm hiện nay như chúng ta vừa biết rồi ạ, thì giữa Lào, nếu mà nói giữa Lào Việt Nam thì cũng không có cái vấn đề gì căng thẳng. Mặc dù là đúng là như là các vị khách mời vừa mới nói, tức là Trung Quốc đã đầu tư vào Lào rất là nhiều. Rồi Lào là trở thành một cái mắt xích trong cái chính sách mà một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Nhưng mà mặc dù như vậy thì cái quan hệ giữa Việt Nam với Lào nó cũng không có căng thẳng. Nhưng mà quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia thì nó không được như vậy. Tất cả các khách mời đều đã nói đến cái chuyện mà kênh đào Phù Nam Petro mà phía Campuchia đã khởi công vào ngày 5 tháng 8 này. Nhưng mọi người quên nhắc một cái điều nữa là căn cứ quân sự REM của Campuchia. Nó nằm ngay cái cửa ngõ Vịnh Thái Lan. Và nó chỉ cách của Phú Quốc của đảo Phú Quốc của Việt Nam là có khoảng 30 km về phía Tây Bắc. Thì như vậy trong suốt cái thời gian qua là nó liên tục phát triển, mở rộng và nó đặt ra cái câu hỏi là vai trò của Trung Quốc tại đây. Thì rất nhiều, trở lại tôi nói cái chuyện mà kênh đào Phù Nam á, thì đối với Campuchia thì nó vừa là giảm cái ảnh hưởng của Việt Nam đối với Campuchia. Họ sẽ độc lập hơn bởi vì như là hàng hóa xuất nhập khẩu của Campuchia đối với các khu vực Đông Bắc Á hay Bắc Mỹ hay gì đó, bây giờ họ không cần phải đi qua cái cảng của Việt Nam nữa. Và thứ nhất, họ sẽ phát triển được các cái làng mạc tỉnh thành Campuchia tại cái khu vực này. Thì hai cha con ông Hun Sen á, thì đánh vào cái tâm lý mà gọi là tâm lý dân tộc chủ nghĩa, cái tâm lý bài Việt Nam của một số người dân. Cho nên là ông sẽ giành được cái sự ủng hộ khi nói rằng là khi xây dựng cái kênh đào này thì chúng ta sẽ độc lập hơn, chúng ta sẽ phát triển kinh tế hơn, vân vân. Đồng thời cũng là theo theo nhà nghiên cứu môi sinh Ngô Thế Vinh á, thì tức là người mà đã dành rất nhiều thời gian tâm huyết cho cái đồng bằng sông Cửu Long, người mà viết cả cái cuốn sách mà Biển Đông cạn dòng mà Cửu Long cạn dòng mà Biển Đông dậy sóng á, thì có nói một cái ý là hai cha con ông Hun Sen á, muốn để lại cho cái người dân Campuchia giống như là một cái biểu tượng về gợi nhớ về cái quá khứ hào hùng của cái dân tộc Khmer. Tại vì chúng ta đừng quên cái chữ Phù Nam. Cái chữ Phù Nam nó nhắc tới cái thời mà vương quốc cổ Phù Nam của trước đây là đã từng là rộng lớn như thế nào. Và cũng là đã cũng có hàm cái ý là muốn nhắc là cái thời kỳ đó thì cái vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long trong lịch sử trước đây nó là một phần lãnh thổ của cái đế chế Angkor Khmer, cái đế chế Phù Nam. Thì đó là cái ý mà nhà nghiên cứu môi sinh Ngô Thế Vinh để ra. Chứ còn trong thực tế mà nói về mặt kinh tế thì chưa chắc là đã có lợi, bởi vì rõ ràng mọi cái dự án mà xây dựng với lại các nước mà xây dựng với lại Trung Quốc thì đều là có lợi cho Trung Quốc nhiều hơn, và đều trở thành các quốc gia đó trở thành cái bẫy nợ, cái con nợ của Trung Quốc. Vì trước mắt là chúng ta thấy là Trung Quốc sẽ sử dụng cái kênh đào này trong vòng 50 năm. Thì còn về mặt tính về lợi thì thực tế là nếu mà tính trên bản đồ thì nếu mà nhìn cái đường mà gọi mà đi từ các cái cảng của Việt Nam ha, rồi tức là từ Nông Bân mà đi qua Việt Nam rồi đi lên phía Đông Bắc Hàn Quốc, Nhật Bản gì đó, thì thực tế ra là vẫn gần hơn rất nhiều so với lại đi cái đường vòng mới này, vòng qua mũi Cà Mau rồi vòng tới Vịnh Thái Lan các thứ, thì nó dài hơn rất là nhiều. Nhưng mà và chưa kể là nhiều cái tai hại nữa. Nhưng mà trước mắt thì thì người ta thấy rằng là tất cả các vị đều đã nói về cái chuyện là tai hại về môi trường, về cái lượng nước đổ sông Mekong nó sẽ giảm lên rất nhiều, rồi có thể được sử dụng về mặt mục đích quân sự. Nhưng bên cạnh đó là cái chuyện mà căn cứ quân sự REM của Campuchia, thì chúng ta thấy là rõ ràng là nếu mà Trung Quốc kết giữa cái thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc thì không ai biết được họ thỏa thuận những cái gì. Không ai biết, cái đó là cái câu hỏi mà không chỉ Việt Nam, không chỉ các nước láng giềng mà kể cả Mỹ cũng rất là quan tâm. Không ai biết là hai bên thỏa thuận những gì. Nhưng người ta chỉ về phía Việt Nam chỉ biết rằng là nếu như mà Trung Quốc được quyền sử dụng cái căn cứ quân sự này thì điều đó rất là bất lợi cho Việt Nam. Việt Nam hiện nay là đã bị coi như là bị bao vây từ biên giới phía Bắc. Từ biên giới, từ bên Biển Đông thì rõ ràng là Trung Quốc họ xây dựng rất là nhiều những cái căn cứ hải quân, thậm chí cả phi cảng nữa, để mà trên cái đảo Hoàng Sa, rồi thì là Trường Sa, rồi những cái đảo nhân tạo của họ, thì là Việt Nam đã bị bao vây. Và nếu bây giờ có thêm cái phía Tây này nữa thì rõ ràng là cả phía Bắc, phía Tây, phía Đông và cả trên bộ, trên đất liền gì hết thì Việt Nam cũng bị bao vây. Thì cái đó mới là điều hết sức là nguy hiểm cho Việt Nam. Thì chúng ta thấy là trong quá khứ là Trung Quốc luôn luôn muốn sử dụng Campuchia để kìm Việt Nam, để thập gậy bánh xe. Nếu mà bây giờ mà giữa Việt Nam và Campuchia mà lại có đụng độ thì Campuchia chắc chắn họ sẽ nhờ đến Trung Quốc. Cho nên đó mới là cái điều là điều hết sức nguy hiểm. Cho nên chuyến đi này của ông Tô Lâm, tôi nghĩ là ông muốn hết sức muốn gọi là muốn lấy lại cái ảnh hưởng, muốn ve vãn, muốn nhắc lại cái gọi là cái tình bạn hữu nghị lâu dài với hai nước. Nhưng mà cái điều đó có lẽ là không ăn thua gì so với là cái mối đặt trên cái bàn cân mà nói là cái mối lợi của Campuchia khi mà chơi với Trung Quốc thì lợi hơn rất nhiều. Đó là chúng ta đừng quên là trong quá khứ nó cũng giống như giữa Việt Nam với Trung Quốc vậy, thì giữa Việt Nam với lại Campuchia nó luôn luôn tiềm ẩn những cái yếu tố mà lịch sử. Và người Campuchia họ vẫn có một cái nỗi, họ vẫn có một cái nỗi niềm là giống như là mình đã bị mất đất. Lãnh thổ cho Việt Nam. Rồi chưa kể là đường biên giới, họ cũng có những cái vấn đề mà họ không hài lòng về biên giới. Cho nên cái tâm lý đó nó vẫn là nằm ở trong một cái bộ phận người Campuchia. Trong khi họ chơi với lại Trung Quốc ở xa thì không có hại gì cả, đúng không nào? Thành ra cho nên là muốn kìm được cái ảnh hưởng của Việt Nam thì họ sẽ nhờ đến cái ông láng giềng kia thôi. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta phải thấy. Còn ngược lại phía Trung Quốc thì rõ ràng là như vậy rồi. Cho nên, nhưng một cái điều đáng nói hơn là suốt một cái thời gian vừa qua thì các nhân vật chủ chốt trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại chỉ lo đấu đá, tranh giành ghế. Ngân sách quốc phòng thì không mua thêm cái gì gần đây cả. Cho nên nếu có xảy ra chuyện gì, nếu mà đụng độ kể cả với Campuchia hay đụng độ với Trung Quốc thì Việt Nam hiện tại là ở trong một tình thế vô cùng bất lợi. Vâng.
Trước khi chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo, thì chúng tôi xin chia sẻ một vài cái bình luận ở đây của các quý vị ở đây có gửi về trong chương trình. Một quý vị tên là Duy Nguyễn thì nói rằng là Campuchia giờ coi Việt Cộng không ra gì. Ý muốn nói tức là Campuchia giờ không coi Việt Nam ra gì, đại khái là một cái ý như vậy. Một quý vị khác là D Nguyễn thì nói rằng là kênh đào Phù Nam mà làm xong thì miền Tây Nam Bộ của Việt Nam khát nước. Còn một vị khác nữa tên là Alexander Kennedy thì nói rằng là Nam Bộ is drought and fallen collapse. Chúng tôi tạm dịch sang tiếng Việt, ý muốn nói là cái Nam Bộ của Việt Nam hiện nay là đang bị cái hạn hán đó, bất lợi. Và chúng tôi thấy ông Hà Hùng vừa giơ tay, họ thì thật nhanh, xin mời ông nói, và nếu có gì muốn nói thì chúng tôi chuyển sang một tiếp theo.
Vâng ạ, tôi chỉ xin nhắc lại là về cái chuyến đi của ông Tô Lâm thì tôi cho là nhiều người không kỳ vọng về cái chuyến đi này, bởi vì cái lý do chính ấy là muốn mà nó có cái thực sự là có cái hiệu quả ấy, thì là người ta sẽ phải tác động với lại bên Trung Quốc. Bởi Trung Quốc không những là cái bên mà họ đầu tư mà họ còn là cái bên mà có cái quyền lợi, vì người ta sử dụng ở đấy một cái quá trình rất là dài. Thế và thứ hai ấy là nếu như căn cứ vào cái mục tiêu nhiệm vụ thì tôi cũng đã nêu là trong cái phát biểu của ông Đỗ Hùng Việt là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về cái chuyến đi của ông Tô Lâm ấy, thì cái mục tiêu về an ninh quốc nội được đưa lên rất cao. Và cũng xin lưu ý là cái kênh Phù Nam này không hề có trong cái thông tin mà cái cổng thông tin chính phủ đưa ra. tức là để mà nói về cái các cái phát biểu của ông Đỗ Hùng Việt hoàn toàn không 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 thấy. Dạ vâng, tôi xin hết.
À, vâng, trước khi chuyển
tôi
sang
có ý kiến ngay luôn nhanh, tức là thực sự tôi đồng ý với anh Hùng ngay cả và chị Song Chi về cái câu chuyện về chuyến đi ấy, là về mặt hình thức ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng đấy là một hình thức bình thường, nhưng mà chắc chắn đã, trước và sau đó là một thông điệp lớn. Thế còn cái chuyện này nó không chỉ nằm ở vấn đề là cái câu chuyện giữa Campuchia và Trung Quốc. Tôi cũng có nói chuyện với một cái quan chức, vị quan chức Campuchia rất là lớn, thì người ta nói rằng là cái câu chuyện này là trước khi mất là ông Sihanouk, tôi nói lâu rồi, Sihanouk đã nói lại với mọi người, với người dân và kể cả chính quyền Hun Sen ấy, là phải biết chọn người mà chơi, và đó là cái chọn cái đất nước mà ông đã đến và chết ở đó, đó là Trung Quốc. Cho nên vai trò của Trung Quốc là rất lớn. Và Mỹ ấy thì cũng không ý thức được cái chuyện này, cho nên Mỹ đưa ra những cái áp đặt vừa rồi hơn một chục năm qua đối với Campuchia là rất lớn. Thành ra Campuchia ngày càng bị tách ra khỏi cái quỹ đạo của Mỹ, và Campuchia lệ thuộc hơn vào Trung Quốc. Tuy nhiên, cách đây hơn một tháng thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ là đã đến lại Campuchia. Và chúng ta biết là Hun Manet là học ở West Point ở đây, ở Mỹ. Cho nên là sẽ chắc chắn là Mỹ cũng có thể lại vì cái mục tiêu chiến lược của Mỹ mà Mỹ sẽ lại rất ôn hòa và thậm chí bỏ qua nhiều vấn đề về nhân quyền, về các thứ cho Campuchia. Đấy, rất tiếc là thế giới nó lộn xộn như vậy.
À, vâng, thì cũng tiện đây thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị, tức là VOA tiếng Việt trong thời gian tới đây nếu không gì thay đổi thì chúng tôi sẽ giới thiệu một cái chương trình đó, thì trong đó có bàn về cái dự án kênh đào Phù Nam Techo mà Campuchia công bố là sẽ dự kiến là khởi công vào đầu tháng 8 với sự hợp tác với phía Trung Quốc. Chương trình đó có sự tham gia của một nhà nghiên cứu cấp cao và cố vấn đấy, trong cái ban cố vấn của Chủ tịch Thượng viện Campuchia, rồi thì có một nhà nghiên cứu cũng cao cấp khác là ở một cái chương trình nghiên cứu Đông Nam Á thuộc trung tâm, tức là một cái viện think tank Stimson ở Washington DC, và ngoài ra thì còn có một sự tham gia của một nhà nghiên cứu và quan sát, một nhà quan sát độc lập Việt Nam. Mời quý vị đón theo dõi. Chuyển sang cái nội dung tiếp theo, thưa quý vị, biến động chính trị ở Việt Nam đang kìm hãm nền kinh tế là nhận định của Viện Lowy, một viện nghiên cứu think tank quốc tế ở khu vực, mà hôm 10 tháng 7 năm 2024 thì qua tiếng Việt trên bài báo VOA tiếng Việt trên bài báo có tựa đề như trên thì đã giới thiệu và có đoạn đấy thì nói nêu chi tiết nhận định này như sau. Nói rằng là Viện Lowy nói rằng là biến động chính trị cùng chiến dịch chống tham nhũng ở đây là Việt Nam đấy, gây ra tranh cãi và việc đình trệ ra quyết định đang làm suy yếu quá trình phục hồi và nguy cơ hạn chế khả năng hưởng lợi của Việt Nam từ việc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Thì theo dõi cái diễn biến, đặc biệt là cái nhận định của cái tổ chức nghiên cứu think tank quốc tế này đấy, thì quý vị thấy có điều gì đáng nói hay không? Và ngoài ra thì theo quý vị, ban lãnh đạo mới được kiện toàn của chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay thì đang là đưa đất nước đi đâu, đi về đâu, có chỉ dấu gì đáng quan tâm hay là lưu ý không? Chúng tôi xin nói thêm một cái ý ở đây, tức là cũng có người đặt ra câu hỏi là vấn đề là ở Việt Nam thì dường như là cái chuyện chống tham nhũng, mà nếu không chống tham nhũng thì không được, nhưng mà chống tham nhũng thì dường như là đang thể hiện ra một số những cái gọi là những cái side effects, những cái tác động phụ gì đó. Vâng, thì không biết là quý vị theo dõi cái này thì có cái điều gì đáng quan tâm muốn bình luận hay không? Thì từ Washington DC, chúng tôi xin kính mời luật sư Đặng Đình Mạnh mở lời ở phần này. Xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương. Đối với lại cái đánh giá của Viện Lowy đến từ Úc Châu á, họ cho rằng cái biến động chính trị ở Việt Nam nó đang kềm hãm nền kinh tế. Tôi một mặt tôi tán thành cái đánh giá này, mặt khác tôi cũng không hoàn toàn đồng tình. Phải nói rằng là trong những cái thời gian vừa rồi á, khi có những cái sự biến động chính trị lớn ở thượng tầng á, thì dù muốn hay dù không thì chúng ta cũng thấy rằng rõ ràng nó đã là cái sự kẹp hãm rất lớn đối với nền kinh tế rồi. hầu như cả một cái hệ thống chính trị, từ đảng đến chính quyền, đến các cái cơ quan công quyền, ví dụ như quốc hội, chính phủ, hoặc là các hoặc là hệ thống tư pháp chẳng hạn, hầu như họ đều án binh bất động để chờ kết quả sau cùng của cái cuộc tranh giành quyền lực nó ngã ngũ như thế nào. Và có lẽ cho đến nay thì như chúng ta đã thấy rằng là vẫn chưa có gì là chắc chắn là ngã ngũ hoàn toàn cả. Và cái giá phải trả là chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua, một loạt những cái công ty lớn, khi họ có những cái ý định đầu tư vào Việt Nam thì sau đó họ đều rẽ qua những cái quốc gia khác. Tôi đọc tin tôi thấy ví dụ như là ở LG, công ty LG Chemical chẳng hạn, họ đề xuất một cái dự án lên tới 5 tỷ đô la để đầu tư vào Việt Nam, nhưng mà sau đó họ đã dừng cái dự án này và chuyển qua một cái quốc gia khác. Rồi nào là Intel. Intel là Việt Nam đã từng kỳ vọng rất nhiều vào họ về việc đầu tư xây dựng về chip bán dẫn. Chúng ta biết là cái đầu tư này nó như là một con gà đẻ trứng vàng vậy. Một số ít quốc gia trên thế giới họ đã phải nói là họ đã đạt những cái lợi ích rất là to lớn về cái ngành bán dẫn này. Thế chúng Việt Nam kỳ vọng thì điều đó rất là bình thường. Tuy nhiên hầu như đã không giữ chân được Intel. Và họ đã chuyển qua một cái quốc gia khác. À, thông tin tôi được thấy là chuyển qua Ba Lan. Cái dự án của họ lên tới 3 tỷ 3 đô la. Hoặc là một tập đoàn bán dẫn tầm vóc rất là lớn của Áo, đó là AT&S chẳng hạn. Thì sau đó, sau khi tìm hiểu, thì họ lại chuyển qua một quốc gia khác là Malaysia. Chúng ta thấy rằng là những cái quốc gia mà những cái đại công ty này mà chuyển đến đều là những quốc gia nằm bên cạnh Việt Nam cả. Và rõ ràng họ đã đánh giá cao những cái quốc gia láng giềng của Việt Nam hơn là đầu tư vào Việt Nam. Thì đó là cái giá phải trả. Và đây là một cái đánh giá nó đến từ viện Louis. Và trong đó thì tôi không tán thành là chỗ cái này. Trước khi mà xảy ra cái cuộc tranh giành quyền lực ở trong nước, thì Việt Nam vẫn được mang tiếng là một quốc gia có cái sự ổn định về chính trị. Và chính bản thân chế độ thì họ vẫn thường rêu ra điều đó và cho rằng đó là một cái lợi thế so sánh, là một cái lợi thế để mà kêu gọi vấn đề đầu tư. Thế nhưng mà trong suốt một thời gian mà ổn định chính trị nó kéo dài cả hàng mấy thập kỷ như vậy, thì chúng ta vẫn chưa hề chứng kiến cái việc nền kinh tế Việt Nam cất cánh. Thế thì rõ ràng vấn đề nó không phải là một nằm ở chỗ là nền kinh tế nó cất cánh hay không cất cánh, nó lệ thuộc vào chính trị nữa. Mà cái vấn đề thường trực thì tôi cho rằng đó là cái năng lực điều hành nền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam hầu như là cái chế độ đương thời Việt Nam hầu như họ không hề có cái năng lực điều hành để mà nền kinh tế Việt Nam có thể phát triển được. Và đây mới là cái vấn đề nó mang đến cách lưu cũ, mang đến cách thường trực và là vấn đề của chế độ. Và đó là ý kiến của tôi, cho nên tôi cho rằng là cái ý kiến đến từ viện như là có giá trị như là một cái viện thiên tăng của đến từ Úc Châu, nó có ý nghĩa nhưng nó không hoàn toàn đầy đủ và nó bao quát được cái vấn đề mà Việt Nam đang phải đối diện. Tôi xin hết cảm ơn cô Phương.
Vâng, xin mời tiếp theo luật sư Nguyễn Văn Đại.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của luật sư Đại Mạnh là trước đây ấy, Việt Nam thì đã ổn định chính trị và nó không đem lại cái lợi thế nào trong cái sự ổn định đó để đem lại lợi ích cho quốc gia và người dân. Và bây giờ khi mà nó cũng biến động chính trị thì nó làm cho nền kinh tế Việt Nam còn tệ hơn. Thì tôi lý giải được cái nguyên nhân vì sao như vậy. Bởi vì trước đây ấy, khi mà Việt Nam ấy, họ tự hào về ổn định chính trị ấy, thì lúc đó thì họ tham nhũng cách rất là thoải mái. Từ thủ tướng cho đến tất cả các quan chức họ rất là tham nhũng rồi họ hưởng thụ. Thì cái thời gian của các quan chức ấy, họ tập trung suy nghĩ làm sao trong mỗi dự án ấy, họ kiếm được bao nhiêu phần trăm đó. Rồi kiếm được phần trăm thì làm sao họ tiếp tục nuôi dưỡng cái vị trí quyền lực của họ hoặc là tiến cao hơn. Rồi thì họ làm sao để che đậy rồi hưởng thụ tất cả những thành quả mà họ tham nhũng được. Cho nên mặc dù đã có nhiều thập kỷ Việt Nam được cho rằng là rất là ổn định chính trị nhưng mà không phát triển được, không đem lại thành quả gì. Bởi vì cái nạn tham nhũng nó càng ngày càng nghiêm trọng thôi. Thế bây giờ khi mà cái biến động chính trị nó xảy ra ở tầng lớp kiến trúc từng, từ hai chủ tịch nước mất chức rồi đến chủ tịch quốc hội rồi đến thường trực ban bí thư rồi hàng loạt mười mấy bí thư tỉnh ủy chủ tịch các tỉnh bị mất chức ấy, thì nó lại gây một cái hệ lụy rất là khủng khiếp hơn. Bởi vì chúng ta biết là gì, mỗi một quan chức ở hàm bộ chính trị hay ở hàm ủy viên trung ương ạ, thì họ đều có ảnh hưởng theo hệ thống quyền lực của họ từ trung ương tới địa phương một ủy viên bộ chính trị thì họ có thể ảnh hưởng đến 3, 4, 5 thậm chí 10, 20 tỉnh thành. Thế khi một cái người mà ủy viên bộ chính trị như là ông Võ Văn Thưởng hay là ông Nguyễn Phúc hay là ông Vương Đình Huệ mà bị tấn công về quyền lực chính trị và hạ bệ thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến các bộ ngành, đến các địa phương mà những người bên dưới ông ấy được ông bảo kê, làm cho những người phía dưới họ phải lo lắng làm sao đối phó chứ. Thời gian đâu để họ mà tập trung để suy nghĩ làm sao để làm kinh tế tốt nhất cho đất nước và cho địa phương được. Họ phải làm sao đối phó, làm sao để họ chạy thoát được cái tội của họ. Thì rõ ràng khi mà anh ổn định chính trị, anh đã không làm được điều gì tốt cho đất nước rồi. Và khi biến động chính trị thì nó gây hậu quả lớn hơn rất nhiều so với các nước mà bị bất ổn chính trị. Chúng ta so sánh với Thái Lan làm quốc gia dân chủ đa đảng Việt Nam thôi. Thì ở Thái Lan ý, họ cũng biến động chính trị thường xuyên, có những lúc lực lượng quân sự ở đứng cái đảo chính, họ nắm quyền 1 năm, 2 năm, thậm chí kéo dài 5 năm. Nhưng mà nền kinh tế Việt Nam của Thái Lan ý, thì chưa bao giờ họ rơi vào khủng hoảng, họ vẫn phát triển trong cái thời kỳ mà họ biến động chính trị. Bởi vì sao? Là giữa cái việc kiểm soát nền kinh tế của, tức là các cái doanh nghiệp tư nhân hay nền kinh tế của Thái Lan ý, họ khá độc lập. Còn lại ở Việt Nam ấy, thì họ vẫn cho là các doanh nghiệp nhà nước ấy, hoặc là các doanh nghiệp tư nhân đi nữa thì nó cũng bị chi phối bởi cái quyền lực của nhà nước. Cho nên là khi mà biến động chính trị nó ảnh hưởng toàn bộ đến hệ thống doanh nghiệp của nhà nước cho đến hệ thống doanh nghiệp của tư nhân. Nó không giống như là cái nền kinh tế của Thái Lan. Cho dù Thái Lan có biến động chính trị đi thế nào hơn nữa thì các cái doanh nghiệp họ vẫn phát triển cách bình thường và lành mạnh. Còn ở Việt Nam nó biến động chính trị ở kiến trúc từ từng ấy, thì các doanh nghiệp nhà nước cũng tê liệt, mà các doanh nghiệp tư nhân ấy thì cũng bị vả lây và bị bắt. Đấy là cái tôi lý giải thêm nguyên nhân vì sao mà ổn định chính trị anh không phát triển được, mà bây giờ biến động chính trị thì nó lại ảnh hưởng sâu sắc hơn so với các quốc gia khác mà họ cũng rơi vào tình trạng biến động chính trị ở cái kiến trúc từ từng.
Vâng, thì trước khi chúng tôi mời tiếp theo cái phần chủ động ý kiến của các vị khách còn lại mà chưa phát biểu đấy, và nếu quý vị muốn nói đấy thì chúng tôi chia sẻ một cái bình luận qua kênh riêng mà chúng tôi nhận được ở đây. Ở đây nói như thế này, không hiểu vì sao mà ở ban lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước Việt Nam đấy thì có quá nhiều các cái vị tướng lĩnh ở trong công an hay là quân đội tham gia đến thế. Không biết đây nó là cái thời nào. Ngày xưa thì có chuyện sau 30 tháng 4 năm 1975 thì có chính quyền quân quản ở Sài Gòn, mà sau thì họ đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ là chiến tranh xong thì quân quản, còn bây giờ thì là thời gì, tại sao trong chính quyền Đảng và nhà nước lãnh đạo cấp cao nhiều tướng lĩnh như thế? Thì đây là một ý kiến riêng của một cái quý vị đặt câu hỏi này. Vâng, bây giờ thì không biết là quý vị nào có muốn chủ động giơ tay bình luận phần tiếp theo không ạ, sau khi chúng ta đã nghe hai ý kiến đầu tiên của luật sư Mạnh và của luật sư Đài. Chúng tôi thấy Quân giơ tay, xin mời Quân. Vâng.
Tôi cũng xin bình luận rằng tôi đồng ý với cái quan điểm của anh hai luật sư đồng nghiệp trước của tôi, rằng là cái câu chuyện này ấy, là cái câu chuyện vì do là chế độ, nó sinh ra là nó chế độ, cho nên là chống tham nhũng thì cũng thế, và không chống tham nhũng thì nó cũng tham nhũng như vậy. Và khi mà biến động này thì nó bây giờ nó còn gây căng thẳng hơn, nó gây sự đông cứng hơn của nền kinh tế, nó gọi là freezing. Thế thành là không ai dám làm gì cả, vì ai cũng dính tram cả. Đấy, thì nhận xét của cái viện Louis của Australia là tôi cho là cũng là chính xác, nhưng mà nó không chưa giải quyết tận được vấn đề. Nhận xét thì rất dễ, nhưng mà nếu đưa ra giải pháp ấy, hoặc là mình nghĩ có cách mới là quan trọng. Thế thì tôi nghĩ rằng là câu chuyện thế này vẫn chống tham nhũng, không thể không chống tham nhũng được, vẫn phải chống tham nhũng. Nhưng chống tham nhũng thì phải cho nhân dân biết được rằng là ai phạm tội gì, ở đâu, khi nào, và phải được tranh cãi, tranh luận đường dây nào đến đâu. Nếu mà ông không cạn chế đường dây, tại sao không cho công khai ra tất cả mọi thứ? Cho nên dẫn đến cái chuyện rằng là phải tự do ngôn luận. Cái báo chí và tự do ngôn luận là quan trọng nhất để cho người dân biết được. Thì bây giờ dân biết thì cũng có làm loạn gì đâu. Bản thân ai cũng biết được rằng là Đảng đang còn là làm chủ toàn bộ, Đảng làm chủ cuộc chơi này, và Đảng thích bắt ai thì bắt ai, đàn áp như thế nào thì đàn áp. Thế thì cho nhân dân biết đi. Đằng này chúng ta phải thấy rằng là càng ngày để làm cái cuộc này, họ bị xung đột ở cái chỗ là càng ngày để càng chống tham nhũng, họ lại càng thắt chặt vấn đề về truyền thông. Ví dụ như hồi nãy chúng ta nói về chuyến đi của ông Tô Lâm đến Lào và Campuchia, tất cả nó chỉ một bài phỏng vấn của ông Đỗ Ung Việt, của ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao này, và bài này đã được Trung ương duyệt, và bài này phát ra thì tất cả các báo chí truyền thông đều đăng một y form, tất cả đều mặc đồng phục như vậy cả, không có khác, để chúng ta thấy rằng là tự do báo chí lại tiếp tục bị hạn chế để họ làm cái công cuộc chống tham nhũng và thanh trừ lẫn nhau. Nhưng chiều này là sai. Chuyện này nó đi ngược với một logic cơ bản, tức là nhân dân cần phải được biết, phải được biết, vì ông đã nói không có vùng cấm thì hãy để cho nhân dân biết không việc gì cả. Và thứ hai nữa, để cho tư pháp độc lập. Khi mà tư pháp độc lập được thì chúng ta bắt đầu làm rất rõ, chứ còn ai cũng phạm tội, ok tôi bắt, nhưng đừng lo là bắt hết người, không có người lãnh đạo vẫn còn đó, nhân dân còn rất nhiều người trong sạch, rất nhiều người cần thiết ở đứng ngoài cái hệ thống chính trị, họ trong sạch, họ có năng lực vào đi, và họ muốn tin tưởng vào cái tự do báo chí, tin tưởng vào nền tư pháp độc lập, rằng tôi vào sạch và tôi có thể được bảo vệ bằng một tư pháp độc lập, thì như thế thì nó câu chuyện nó sẽ khác. Ở đây chúng ta có thể nhìn sang một cái ví dụ của Singapore là một ví dụ. Chẳng hạn như Singapore cũng là một nước, tôi cũng nói là cũng một nước độc tài. Về mặt cơ bản là nó toàn trị. Họ điều hành đất nước như điều hành một công ty thế. Nó rất là nhỏ và nó rất là chặt chẽ, nó logic. Nhưng bởi vì họ có tư pháp độc lập, mặc dù báo chí có thể chưa được độc lập lắm, nhưng tư pháp và theo luật của họ là luật rất độc lập, rất cương quyết, thì như vậy vẫn thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài. Và cái bộ máy về kinh tế của nó vẫn vận hành một cách rất là quyết liệt, trơn tru. Thậm chí nó sẽ trở thành một cái trung tâm là nó vượt xa Hồng Kông. Khi mà Trung Quốc lấy lại Hồng Kông ấy thì tất cả các hãng lớn quốc tế thì đã chuyển dịch dần dần về Singapore. Mặc dù Singapore cũng không phải là hoàn toàn là tự do dân chủ như Thái Lan, nhưng mà chúng ta thấy điều đó, thì tất cả cái chìa khóa nó nằm ở cái chỗ tự do ngôn luận. Tôi muốn nói như vậy thôi, chứ còn không bây giờ càng xung đột, càng mâu thuẫn, họ đi càng ngày càng tắc, càng tịt đường.
Vâng, trước khi chúng ta đi vào cái phần vòng câu hỏi cuối của chương trình, không biết là quý vị nào còn muốn bình luận để chia sẻ thì thêm không ạ, cho vòng vừa rồi. Vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Hà Hùng, ông vừa giơ tay.
Dạ vâng. Về cái nhận định của Lovi đấy, thì thực quả là tôi cũng không biết là cái phạm vi nghiên cứu cũng như là cái đánh giá của người ta nó đến đâu. Thế nhưng mà cái nhận định của người ta thì tôi thấy là hoàn toàn chính xác. Tức là cái việc mà kìm hãm cái nền kinh tế do các cái biến động chính trị là cái đó là không thể chối cãi được rồi. Và các quý vị trước đây cũng đã nêu. Thế tuy nhiên bởi vì là chúng ta cũng đang bàn đến một cái vế khác, tức là khi mà cái nền chính trị ở Việt Nam ấy, tức là nó ổn định ấy, thì chúng ta làm được gì? Thì đấy thì tôi hoàn toàn thống nhất với ý kiến của các vị trước đây. Tuy nhiên thì tôi chỉ muốn điểm lại một vài cái ý thôi. Thì các vị cũng biết là cái sản phẩm của cái nền kinh tế Việt Nam ấy, thì chúng ta rõ ràng là có thể nói là cái nền sản xuất của chúng ta hầu như không có gì, chủ yếu là dựa vào, trước đây là dựa vào chủ yếu vào cái sản phẩm nông nghiệp, đấy, các cái nông sản. Đấy, thế còn trong gọi là những cái năm gần đây ấy, thì cái việc mà làm gia công cho nước ngoài ấy, đấy đã chiếm đến một cái tỷ lệ rất cao, và có người nói rằng là 70%. Đó. Thế thì cái sản phẩm của cái nền kinh tế của Việt Nam là cái gì? Nếu như mà chúng ta nhìn vào, tôi nói ví dụ như là cái sản phẩm mà chúng ta nhìn thấy được, mà mới nhất là ngày hôm nay ấy, là theo báo chí Việt Nam ấy, là ông Tô Lâm ông ấy tặng cho chính phủ Lào 20 cái xe ô tô của VinFast. Thì chắc chắn là khi mà mình mang đi tặng thì nó phải là quà, mà thậm chí là quà quý, có thể nói là quà quý nhất. Nhưng mà rõ ràng là cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái giá trị thương hiệu và các cái một số những cái vấn đề lùm xùm mà không những là ở trong nước mà báo chí quốc tế người ta nêu ra gần đây về cái chất lượng xe. Kinh doanh của cái công ty VinFast này là vẫn liên tục thua lỗ. Và các quý vị cũng đều biết rằng là người ta đã thay đổi chủ rất nhiều, những cái bóng dáng của những cái chuyên gia nước ngoài đã ra đi liên tục. Và trong một cái động thái mới nhất thì là ông Phạm Nhật Vượng là bây giờ chính lại là cái người mà điều hành VinFast. Và nó cũng có cái mà rất đáng để suy nghĩ, là nếu như mà cái quà tặng là cái niềm tự hào của chúng ta mà chẳng may nó có một cái trục trặc nào đó, nó ảnh hưởng, bây giờ không phải riêng cái thương hiệu VinFast nữa, mà nó còn ảnh hưởng ngay đến cái thương hiệu của lãnh đạo Việt Nam, thì chúng ta thấy sao? Bởi vì rõ ràng là đây là một cái tạm cho là coi như là một cái tiêu biểu về cái sản phẩm của cái nền kinh tế Việt Nam chỉ mới được mang đi tặng chứ. Đó, thì đấy, thì VinFast đã được gọi là sống trong một cái thời kỳ tạm gọi là ổn định chính trị, tức là những năm trước đây khi mà chưa có các cái biến động quan trọng như thế, mà người ta còn làm ra những cái sản phẩm như thế, mang tai mang tiếng như thế, chưa thể khẳng định được. Thế thì tất nhiên là nếu mà gặp phải những cái biến động mà nó trầm trọng như hiện nay, thì tôi nghĩ là cái nhận định của Lowy là hoàn toàn chính xác. Mặc dù tôi cũng xin được nêu lại là bởi vì tôi cũng không được biết rõ cụ thể là cái phạm vi đánh giá cũng như là cái nhận định của người ta đến đâu. Tôi xin hết.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin phép quý vị chúng ta chuyển sang cái phần trước khi kết thúc chương trình, phần cuối đấy. Thì quan sát diễn biến quốc tế, khu vực hay là Việt Nam khác ở trong tuần này đấy, thì nếu mà mỗi quý vị có thể chọn ra nhắc tên thôi cũng được, một cái sự kiện nào đó mà quý vị cho là đáng lưu ý, thì đó có thể là cái gì? Vâng, thì để mở đầu cho phần này, chúng tôi xin mời nhà báo Song Chi từ Leeds, Anh Quốc. Xin mời bạn.
Dạ vâng, nó có rất nhiều những cái chuyện xảy ra ở Việt Nam, nhưng mà cá nhân tôi lại muốn nói nó một cái chuyện mà nó cực thế giới. Vâng, vì nó cũng từ đó nó so sánh lại Việt Nam. Đó là cái chuyện là bầu cử của Anh ở Anh và bầu cử ở Pháp. Tại sao thứ hết là tôi muốn nói chuyện bầu cử ở Anh, thì chúng ta biết là cái ngày 4 tháng 7 vừa qua thì nước Anh có cái cuộc tổng tuyển cử để bầu chọn 650 thành viên của Quốc hội. Thì kết quả thì báo chí cũng nói rồi, kết quả đó là đảng bảo thủ, tức là Conservative Party, thua đậm sau 14 năm cầm quyền. Đấy, thì họ bị mất 251 ghế, chỉ còn lại có 121 ghế thôi. Thì đó gọi là một cái thất bại kỷ lục trong cái lịch sử lâu dài của đảng này. Thì cái đảng lao động hay còn gọi là công đảng, Labour Party, thì họ thắng lớn, họ chiếm 412 ghế. Nhưng mà nếu tính theo cái tỷ lệ số phiếu bầu á, thì họ chỉ có 33.75%, tức là nhỏ nhất so với là một đảng chiếm đa số trong lịch sử Anh. Thua xa cái thời mà thời ông Tony Blair giành được chiến thắng vào năm 1997, thì lúc đó là 43.2% và có 459 ghế. Thì tôi muốn nói là cái chuyện là ở Anh là như vậy. Thì tại sao cái đảng Conservative bị thua? Là vì đây là cái cách mà nhiều người Anh họ trừng phạt cái đảng bảo thủ, vì đã không thực hiện được những cái lời hứa khi tranh cử. Thì trong đó cái kinh tế và nạn nhập cư hàng loạt là hai vấn đề lớn nhất, cũng giống như là một cái thời gian dài hỗn loạn qua năm đời thủ tướng. Chỉ trong vòng có mấy năm thôi, bà Theresa May, rồi Boris Johnson, rồi Liz Truss là bà cầm quyền có 49 ngày và từ chức ngày thứ 50, có nghĩa là người thủ tướng có cái thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử nước Anh. Rồi sau đó đến ông Rishi Sunak. Thì như vậy khi mà bị thua như vậy thì cái ông Rishi Sunak, ông lãnh đạo đảng bảo thủ, ông phải rời ghế thủ tướng. Rồi ông xin từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ, trong lúc cái ông Keir Starmer, lãnh đạo đảng lao động, thì sẽ trở thành tân thủ tướng của nước Anh. Thì chúng ta thấy là như thế này. Trong khi đó là, nhưng mà có một cái điều an ủi cho người Anh là cái môi trường đạo đức chính trị vẫn chưa đến nỗi nào, tức là người thua cuộc thì ông Rishi Sunak, ông có cái bài diễn văn nhận trách nhiệm về sự thất bại, xin lỗi cử tri, rồi ông những người cùng bảng bảo thủ đã bị mất ghế, rồi ông chúc mừng người mới, còn cái người thắng cuộc ông Keir Starmer thì tạm ơn người tiền nhiệm và tuyên bố là sẽ đặt quốc gia lên trên hết, country first, party second, và sẽ phục vụ cho tất cả mọi người. Thì cái không khí này nè, cái không khí mà hòa bình lịch sự này là cái điều mà nước Mỹ đã từng có. Nhưng mà từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống thì mọi chuyện nó mới khác đi. Thì trong khi đó mà nhìn qua cái nước Pháp thì kết quả bầu cử quốc hội vòng 2 ngày 7 tháng 7 vừa rồi thì một cái sự bất ngờ là Liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới, tức là New Popular Front đã về đầu, nhưng mà cũng không có được đa số tuyệt đối. Rồi thì đứng thứ hai thì là cái đảng, cái liên minh trung dung của Tổng thống Macron. Rồi đến thứ ba là cái đảng tập hợp quốc gia của bà Marine Le Pen, là cái đảng cực hữu. Thì nhờ, trong cái vòng 1 thì lẽ ra là cái đảng của đảng cực hữu này là họ sẽ dự đoán là sao họ về đầu. Nhưng mà cuối cùng thì họ lại về thứ ba, là bởi vì sau cái vòng thứ nhất đó thì là tất cả các cái đảng tả họ tập hợp nhau lại để mà họ ngăn, mục tiêu của họ là phải làm sao ngăn cái đảng của cực hữu của bà Marine Le Pen cầm quyền. Tại vì là vì cái đảng của bà ấy bị mang tiếng rằng là thứ nhất là tức là có cái tinh thần đẩy cái tinh thần dân tộc, rồi thì là hoài nghi với lại cái liên minh châu Âu, rồi thì là có bản thân bà thì là bị mang tiếng là thân với lại Putin, rồi từng dính cái bê bối tranh cử bằng tiền vay của Nga, vân vân. Nhưng cho nên là có khi mà cái kết quả nó diễn ra thì là đất nhất là nhiều người Pháp, nhất là những người nhập cư, thì họ tỏ ra là vui mừng reo hò. Nhưng mà cũng có những cái người Pháp họ lo sợ về những cái gì mà đảng phe cực tả sẽ mang lại, bởi vì cái đảng mà đảng nước Pháp bất khuất á, tức là đảng lớn nhất trong cái liên minh này, thì được cho là có cái nền chính trị cực tả bạo động. Thì tất cả những cái điều ấy, và trước mắt là chúng ta thấy là cái tình hình ở Anh thì bây giờ sau một thời gian dài hỗn loạn thì bây giờ khó có khả năng là lại ổn định hơn, trong khi bên Pháp thì bây giờ là với một cái quốc hội mà ba cái nhóm quan điểm khác hẳn nhau như vậy thì Tổng thống Macron sẽ rất khó làm việc, và do đó thì sẽ tạo ra một cái tình trạng là quốc hội treo. Thì tất cả những cái điều đó để tôi nói là hiện nay thì chúng ta thấy là các cái nền dân chủ lớn trên thế giới thì họ vẫn tiếp tục đối mặt với những cái khó khăn và họ khủng hoảng về lãnh đạo. Ví dụ như là bên Mỹ chẳng hạn, thì họ phải lựa chọn, cử tri Mỹ phải lựa chọn giữa hai ứng cử viên lớn tuổi, Biden và Trump, mà mỗi người thì đều có những cái hạn chế, những vấn đề riêng của mình. Rồi thì bên người Anh thì họ phải chọn lựa giữa ông Rishi Sunak, là cái ông mà cũng bị cho là xem là không mạnh mẽ và quá giàu để có thể hiểu được những cái mối quan tâm thường ngày của cái tầng lớp lao động. Còn cái ông Keir Starmer này thì bị các cái đối thủ họ gọi là đối thủ trong đảng bảo thủ họ gọi là Sir Flip Flop, vì ông nay nói thế này thì mai ông lại nói khác. Còn nhìn sang Pháp thì từ tổng thống đương nhiệm Macron cho tới cái bà Marine Le Pen, hay là cho tới nếu sắp tới mà cái liên minh cánh tả họ chọn ra một cái nhân vật nào đó làm thủ tướng thì chắc chắn cũng chỉ làm hài lòng được một bộ phận dân Pháp. Tuy nhiên điều mà tôi muốn nói ở đây là khi nhìn lại Việt Nam thì dù sao đi nữa là người dân ở tại các quốc gia dân chủ họ vẫn có được cái niềm hạnh phúc là họ được đi bầu, họ được dùng cái lá phiếu để nói lên cái tiếng nói của mình. Rồi sau đó thì họ hồi hộp theo dõi kết quả, người thì khóc, người thì cười, tùy theo. Nhưng mà còn người dân Việt Nam thì từ gần 8 thập niên đến nay ở miền Bắc và gần nửa thế kỷ qua trên toàn quốc thì đã bị cái đảng Cộng sản tước đi cái quyền đó, cũng như tất cả những cái quyền tự do căn bản khác, từ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do biểu tình, tự do tín ngưỡng, vân vân. Thì chúng ta thấy là bao nhiêu năm nay chỉ có một đảng duy nhất là đảng Cộng sản cầm quyền. Thì mọi quan chức từ cấp thấp nhất cho tới cao nhất là tự đảng họ sắp xếp, họ chọn lựa, rồi họ tiến hành những cái cuộc bầu cử giả hiệu. Thì chúng ta thấy là mặc dù đã chứng tỏ cái sự gọi là cái sự tồi dở trong cái điều thất bại trong điều hành quản lý về mọi mặt, chỉ trừ có một cái mặt là một bám giữ quyền lực thôi. Rồi cái nạn tham nhũng kinh hoàng, rồi cách đối xử với lại nhân dân là vô cùng tồi tệ như vậy. Trong khi đó thì là hết sức là bạc nhược trước cái sự hung hăng bành trướng của Trung Cộng. Nhưng mà cái đảng Cộng sản vẫn cứ tài vị và không hề bị thử thách, bị kiểm soát gì hết. Thì chúng ta thấy là trong lúc mà người dân các nước dân chủ đó họ quan tâm tới chính trị, họ cảm nhận được cái vai trò công dân của mình, họ đi bầu, họ tích cực đi bầu, rồi họ dùng cái lá phiếu của mình để họ nói lên cái tiếng nói của mình, thì người dân Việt Nam dần dần họ trở thành thờ ơ với chính trị, vì họ biết là có nói cũng không thay đổi được gì cả, và họ trở thành những cái khán giả gọi là khán giả bất đắc dĩ. Chứng kiến cái đất nước bị tàn phá về mọi mặt, chứng kiến cái nền sân khấu chính trị nay người này lên mai người kia xuống, nhưng mà rồi cũng chỉ là trong nội bộ đảng với nhau thôi, và họ cũng không có giải quyết, không có liên quan tâm nữa. Thì cái đó là cái điều mà tôi muốn nói ở đây, tức là khi chúng ta nhìn đến những cái nền dân chủ khác, chúng ta nhìn đến cái quyền họ được đi bầu, để chúng ta đặt câu hỏi là liệu chúng ta sẽ chịu đựng cái tình trạng này đến bao giờ.
Vâng, bây giờ chúng ta sẽ xin phép các quý vị khách mời chúng ta sẽ tăng tốc một chút vì sắp sau đây chúng tôi sẽ có một còn có một cái show khác. Thì không biết bây giờ chúng tôi xin mời cái phần chủ động, quý vị nào thấy có cái tin tức hay sự kiện hay vấn đề gì mà đáng lưu ý mà có thể nhắc tên được thì đến được thì rất là quý, thì chúng tôi xin mời không biết. À vâng, chúng tôi theo ông Tài giơ tay.
Vâng, thì tôi sống nước Đức đã hơn 6 năm rồi, thì tôi rất lo ngại cái vấn đề an ninh của nước Đức nói riêng cũng như của châu Âu, đặc biệt là sau khi mà Nga xâm lược Ukraine. Thế nhưng mà một cái tin tức rất là đáng mừng trong hội nghị thượng đỉnh của NATO tại diễn ra tại Washington DC ngày 9, 10 và 11 tháng 7 này thì Hoa Kỳ đã tuyên bố là sẽ triển khai cái tên lửa hành trình Tomahawk SM-6 là loại tên lửa siêu âm đến nước Đức bắt đầu từ năm 2026 để bảo vệ nước Đức cũng như là bảo vệ cả châu Âu, các nước NATO theo đúng cam kết của Mỹ rằng là sẽ can thiệp vào vấn đề này. Thì đấy là một tin tức rất là vui. Khi mà mình đang sống ở châu Âu thì mình hy vọng là châu Âu sẽ được an toàn hơn với dưới cái ô bảo vệ của nước Mỹ. Thế ạ.
Dạ. Chúng tôi thấy ông nhà báo Nguyễn Hà Hùng, cựu phóng viên của BBC Việt ngữ tại Bangkok, thấy ông vừa ra tay. Xin mời ông. Dạ, xin ông bật micro lên ạ.
Dạ vâng, tôi chỉ thêm một ý kiến ngắn nối vào cái phát biểu của chị Song Chi thôi. Tức là như quý vị biết cả là mặc dù là qua báo chí thì mọi người đều biết là cái biến động chính trị ở châu Âu những cái tuần vừa qua thì rất là đáng chú ý, và ở Việt Nam thì vẫn luôn có cái liên hệ là cái sự ổn định chính trị ấy, thì nó rất là quan trọng đấy. Thế trong khi là các nước đó như là chị Song Chi có nêu nó biến động rất là dữ dội như thế. Thế nhưng mà tôi chỉ xin nêu là cái gọi là cái con số GDP của mấy cái nước G7 thôi thì là nó đều cao hơn hẳn là tất cả những nước còn lại. Mà Việt Nam ấy, thì người Việt Nam thì thường là hay dẫn chứng là Trung Quốc là một cái nước rất là giàu có, nhưng mà có thể mọi người cũng đã biết rồi, nhưng tôi chỉ xin nêu là mặc dù họ có những cái biến động chính trị như thế, nhưng mà thu nhập bình quân đầu người của họ trong năm 23 vừa qua vẫn là trên 30.000 đô một năm, trong khi đó Trung Quốc ấy, thì chỉ được khoảng 12.000, Nga thì có hơn khá hơn một tí, khoảng xấp xỉ 13.000. Mà quý vị cũng biết rằng là cái người Việt Nam thì vẫn còn rất là yêu quý nước Nga vì nhiều lý do, và có lẽ là một trong những cái lý do đấy là vì nước Nga cũng là nước đại cường rất là mạnh. Nhưng mà ngoài cái quyền tự do dân chủ, tức là những cái nước G7 là những nước tiêu biểu về tự do dân chủ, pháp quyền đó, tức là luật pháp là trên tất cả, thì họ còn là những cái nước giàu có và cái thu nhập của họ bình quân đầu người là như thế. Đấy là số liệu thống kê mà tôi có được thông qua các cái tổ chức quốc tế như là IMF hoặc là World Bank. Đấy thì tôi chỉ xin có ý kiến ngắn như vậy thôi.
Vâng, như vậy đó là một cái bình luận của bạn. Vâng, chúng tôi thấy luật sư Lê Công Quân vừa giơ tay, xin mời ông.
Tôi thực sự tôi cũng quan tâm đến hai vấn đề, một là vấn đề quốc tế thì vấn đề về bầu cử của Pháp của Anh, và thứ hai nữa là vấn đề Hàn NATO đang họp ở đây. Ngày hôm nay là hết ngày sẽ kết thúc, thì nhưng mà các quý thính giả trước đã đề cập rồi, tôi không nói lại nữa. Nhưng vấn đề thứ hai tôi quan tâm là cái câu chuyện mới đây là một ngày 3 tháng 7 đấy, trong tuần vừa qua thì có câu chuyện là người ta một cái đại biểu ở trong cái Hội đồng Nhân dân của thành phố Hà Nội thôi đặt vấn đề lại về vấn đề về trách nhiệm của ai trong vụ Siputra. Mà thời kỳ của Siputra đấy, thời kỳ cái dự án Siputra ở Nam Thăng Long ở Hà Nội đấy, tức là Siputra thì các khu dự án đấy thì là thời kỳ đó là thời kỳ của Nguyễn Phú Trọng đang còn làm gọi là giữ chức bí thư thành ủy. Cho nên người ta cũng có nói tại sao nó lại được đưa ra vào thời điểm này, trong khi nó là gần 20 năm đã trôi qua rồi. Phải chăng đây là lúc mà người ta moi lại một vấn đề gì đó, trách nhiệm của ai đó thể hiện rằng là một cái quyền lực mới hơn của một người đang lên và sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với ông Nguyễn Phú Trọng. Rồi cũng liên quan đến sức khỏe và cũng không thấy ông xuất hiện để nói gì nữa trong giai đoạn gần đây. Đó cũng là một mối quan tâm của tôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là gì?
con người ta khôn ngoan hay là muốn làm được điều gì ấy, là thực sự rất là cần cái sự kiên nhẫn. Nếu ông Tô Lâm muốn làm một cái gì đó thì ông phải phải bớt kiên nhẫn, phải bớt hung hăng đi và phải 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 kiên nhẫn thật sự. Chứ vội vàng để mà thoán đoạt quyền lực ấy là một cái bài rất là, nó gọi là không phải thông thái ở trong lịch sử chính trị thế giới. Quan điểm của tôi như vậy.
Và không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh có muốn chia sẻ cái nói gì thêm không trước khi chúng ta khép lại chương trình, xin mời ông.
Dạ vâng, tôi xin được phép xem như là một cái bổ sung nhỏ về những vấn đề mà chúng ta có thể quan tâm trong tuần lễ vừa rồi. Đối với tôi, đó là cái câu chuyện đối với Lại Tiền Am bên bờ vũ trụ, là một cái cơ sở tu tại gia, và họ vừa phải gánh chịu thêm một cái động thái từ phía chính quyền. Đó là việc một thành viên của nơi này bị khởi tố đối với lại tội danh lừa đảo. Tôi cho rằng đây là một cái vụ án mới mở ra, và nó vẫn chỉ là một cái động thái mới về việc đàn áp quyền tự do tôn giáo đối với lại cơ sở này mà thôi. Tôi nói xin có một cái giải thích nhỏ thôi. Lừa đảo là gì? Lừa đảo là khi mà dùng một cái hành vi, dùng một cái thủ đoạn để mà chiếm đoạt tài sản của người khác, thì đó là cái hành vi lừa đảo. Nhưng mà đối với cơ sở tu tại gia, và đối với cụ thể đối với người mà bị khởi tố là ông Lê Thanh Nhất Nguyên á, thế thì người này đã bị khởi tố vì hành vi như thế nào? Và chúng ta cứ thử hình dung, đây là một cái cơ sở tu tại gia, và thật ra thì họ cũng không hề, chưa từng có một cái động thái nào để mà kêu gọi công chúng cúng dường cho họ, hoặc là đóng góp, hoặc là giúp đỡ gì cho họ cả. Và mọi cái sự đóng góp hoặc là giúp đỡ cho họ thì thật ra nó hoàn toàn mang tính cách tự nguyện. Bởi vì nơi này họ có nuôi trẻ mồ côi, và một số trẻ trong đó đã được nuôi dạy để mà thực hiện những cái chương trình giải trí rất là thành công trên YouTube. Do đó công chúng biết, họ quý mến và đồng thời họ giúp đỡ cho cơ sở Thiền An. Cho tới một ngày khi mà cái cơ sở này bị chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam, họ mời vào giáo hội không được, thì họ đánh giá, họ cho rằng đây là một cái cơ sở giả tu, giả chùa và giả sư. Do những cái giả này thì đây nó không còn là một cái cơ sở về tôn giáo nữa. Do không phải là cơ sở tôn giáo cho nên là việc họ dùng những đứa trẻ mà mồ côi để thực hiện việc này việc kia, để kêu gọi sự từ tâm của công chúng, và việc công chúng đóng góp tiền vào nơi này để mà giúp đỡ xây dựng lại một số cái công trình, một số cái hạng mục tại cơ sở này, thì đó là cái việc lừa đảo. Và có qua sự việc như vậy á, thì thứ nhất tôi muốn đánh động về một cái việc là những cái cơ sở tu, dù là tu tại gia đi nữa, nếu không thuộc vào những cái cơ sở được sự quản lý của chính quyền, ví dụ như là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chẳng hạn, thì cái nguy cơ mà họ bị đàn áp rất là lớn, và nó sẽ và họ đàn áp bằng cách là họ đưa ra những cái sự so sánh, những cái sự đánh giá mà chúng ta cho rằng hết sức là kỳ quặc. Chúng ta biết Giáo hội Phật giáo là một cái cơ sở do chính quyền họ đặt ra vào năm 1981. Trong khi họ dùng những cái điều lệ mà họ ban hành năm 1981 để họ đánh giá một cái cơ sở đã có từ thập niên 30 của thế kỷ trước. Qua đó thì chúng ta thấy rằng là cái việc tu hành của một cơ sở là hoàn toàn nó xuất phát từ cái người mà sáng lập nên. Họ đánh giá và họ có cái lòng tin về tôn giáo như thế nào, thì họ xây dựng cái cơ sở của họ theo cái tâm linh đó, theo cái suy nghĩ và theo cái quan điểm là như vậy. Nhưng nay lại lấy một cái tín lý, một cái điều lệ có từ sinh sau để mượn từ năm 1981 để mà đánh giá một cái cơ sở tôn giáo đã có từ thậm chí từ 5-70 năm trước, là một điều hết sức là chúng tôi cho rằng đó là một điều hết sức là kỳ quặc, và nó hoàn toàn không có cơ sở gì về phương diện pháp lý đã. Nhưng hiện nay thì cái điều đó đang trở thành một cái sự thật trong xã hội. Chúng ta có thể có một cái sự so sánh thêm chúng ta thấy rằng là hiện nay có những cái cơ sở tôn giáo đang bị công chúng họ công kích rất là nhiều. Ví dụ như cơ sở tôn giáo Ba Vàng chẳng hạn, chùa Ba Vàng. Chúng ta coi qua những cái hành vi, những cái phát ngôn của người đứng đầu. Và chúng ta thấy rằng là đây rõ ràng nó không phải là một cái cơ sở tu hành. Và đây nhiệm vụ của họ, cái hoạt động chính yếu được gọi là tôn giáo của họ là họ chỉ kêu gọi công chúng cúng dường cho họ. Cúng dường nhiều hơn thì phước báo lớn hơn. Và họ chỉ quay quen vấn đề là cúng dường và cúng dường cho họ mà thôi. Tôi giả thiết rằng nếu một ngày nào đó cái cơ sở này bị coi rằng là một cái cơ sở tôn giáo giả mạo thì thật ra họ không có tu hành gì cả. Họ chỉ chú trọng cái việc mà nhận tiền, kêu gọi để mà nhận tiền từ công chúng mà thôi. Nếu cái cơ sở này bị đánh giá là giả tu, thì chính ra cái cơ sở này mới là cái cơ sở đáng để mà khởi tố về cái tội danh lừa đảo đối với lại công chúng. Đó là cái câu chuyện mà tôi cho rằng là đáng quan tâm trong tuần lễ vừa rồi.
Vâng, thế và ý kiến vừa rồi của luật sư Đặng Đình Mạnh thì cũng đã khép lại cuộc hội luận thứ năm ngày hôm nay của VOA Tiếng Việt, bình điểm các tin tức, vấn đề, sự kiện được quan tâm ở trong tuần. Quý vị đừng quên vào trong nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviệt.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa được cập nhật liên tục. Và lúc này thì ban biên tập giới thiệu một số bài như là cựu Tổng thống Nga Medvedev nói là Moscow nên tìm cách làm biến mất, trong ngoặc kép làm biến mất Ukraine và NATO. Một tin khác nữa là Trung Quốc nói tuyên bố của NATO về vai trò của họ trong xung đột Nga Ukraine là hiểm độc. Rồi báo chí Nhật là tàu hải quân Nhật Bản tiến vào vùng biển Trung Quốc gần Đài Loan, Bắc Kinh lo ngại. Rồi đồng minh của ông Biden là bà Pelosi và ông Clooney mới bày tỏ hoài nghi về cơ hội ông tái đắc cử. Ngoài ra chúng tôi còn có một số tin tức khác nữa, chẳng hạn về khía cạnh nhân quyền thì có tin là tổ chức, có bài có tựa đề là tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi Thái Lan không dẫn độ ông Ikin Bundap về Việt Nam, vân vân. Thì tới đây chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời từ Washington DC là luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Lê Quốc Quân, từ Leeds Anh Quốc là nhà báo cựu đạo diễn truyền hình Song Chi, từ Cộng hòa Liên bang Đức là luật sư Nguyễn Văn Đài và nhà báo Nguyễn Hà Hùng đã dành thời gian tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng. Những quan điểm này không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như của VOA Tiếng Việt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin chào và xin cảm ơn tất cả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.